Chương không, tự trương. Nhà cỏ cũ nát, ngọn đèn đu ám. Một cái thân ảnh thấp bé, túi đầu quỳ gối một tấm đơn sơ bàn thờ trước, phía trên mơ hồ bày đặt một khối màu đen linh bài cùng một chiếc dì xét loang lổ đèn đồng. Thân ảnh không nhúc nhích, phảng phất muốn như thạch đầu giống như vĩnh viễn quỳ xuống lại. Đúng một tiếng, đèn đồng bên trong đang diễm bỗng nhiên nhoáng một cái về sau, thân ảnh thấp bé cuối cùng đã có biến hóa. Phanh, phanh, phanh. Thân ảnh thấp bé dùng sức dập đầu ba cái về sau, đột nhiên nâng lên đầu, rõ ràng là một gã khuôn mặt có chút tái nhợt thanh tú thiếu niên, ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, một thân đồ trắng sắc mặt đồ tang. Mẫu thân, hài nhi muốn đi, người yên tâm, lần đi chung già, ta sẽ hăng hái tu luyện, một khi tu luyện tiên thuật thành công, chắc chắn đem người bài vị đường đường chính chính cung phụng tại trung gia trong thánh địa, muốn cho tất cả xem thường mẫu thân nhân, về sau mỗi năm dập đầu tế bái lão nhân ngài nhà. Thiếu niên sử dụng thấp thấp giọng nói mấy câu nói đó, lần nữa túi người dập đầu một đầu về sau, liền đứng dậy, quay người đẩy cửa ra nhà cỏ. Trầm thiếu gia, có thể chuẩn bị cho tốt quay về trung gia rồi hả? Nhà cỏ bên ngoài một mảnh giữa đất trống, đứng đấy một gã râu tóc bạc trắng áo bào xanh lão nhân, vừa thấy thiếu niên đi ra, điềm tĩnh hỏi. Thành bá, ta đã cùng mẫu thân cáo biệt qua, ngươi thi pháp A. Thiếu niên nghe vậy, khoanh tay trả lời. Nếu như vậy, lão nô không khách khí. Trầm thiếu gia trước đây chưa bao giờ tu luyện qua tiên thuật, thân thể còn đúng phàm thai, này quay về trung gia liền do lão nô tự mình thi pháp bảo vệ đoạn đường rồi. Thanh bá gật gật đầu, tùy theo ngửa đầu một tiếng thét dài, ngay tại chỗ lăn một vòng. Vành một tiếng trầm đục, quần quận sóng khí mọi nơi cuốn động, tại chỗ hiện ra một cái đầu đuôi ba trượng dài hơn màu xanh lớn hạc, toàn thân lông vũ, xanh biếc có ánh, hai mắt hồng lóng lánh. Một lát sau, lớn hạc một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra, chở thiếu niên gầy yếu phóng lên trời, hướng chân trời bay đi. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, 5 năm thời gian trôi qua rồi. Nhà cỏ vẫn đang lẻ loi trơ trọi sừng sững tại đây vắng vẻ chi địa, cái kia gầy yếu thấp bé thân ảnh, lại không xuất hiện qua. Ha ha, quyển sách đúng 6 dấu vết hàng loạt bên trong vong ngữ trở lại ghi tiên hiệp bộ phận, cũng là 6 dấu vết bộ 2, hy vọng mọi người muốn ưa thích. Mặt khác quyển sách đã viết xong, chư vị đạo hữu không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng phàm nhân tiên giới thiên sáng tắc ca. Chương 1, trong núi trừ yêu. Tề Kiếm Sơn. Một tòa phảng phất một nửa mũi kiếm giống như cực lớn núi cao, nửa khúc trên trùi lủi, hiếm thấy bụi cỏ cây cối, hầu như không đường có thể thông đỉnh núi, sau nửa bộ phận nhưng là từng vòng đường núi trống chết, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy xanh lá mạ sắc mặt. Lúc này đây, cự sơn trung bộ một bên con đường nhỏ, một cái hốn lượn chạy xuôi dòng suối nhỏ bên cạnh, có hai đạo nhân ảnh khoanh chân mà ngồi. Một người mặc áo bào xám, đầu đội mũ rộng vành, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, một bộ lao nông bộ dáng lao giả. Tên còn lại tức thì một thân thanh ý, hai hàng lông mày như kiếm, khuôn mặt thanh tú, xem ra chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng. Dưới người của hai người có tất cả một khối màu vàng nhạt bồ đoàn, chính giữa tức thì bày đặt một khối hơn một trượng lớn cự thạch, phía trên khắc lấy từng đạo giúp nhau giao nhau thẳng tắp, bày biện chút ít tròn tròn trịa hắc bạch tử, lại là một khối cực lớn bàn cờ. Lão giả đột nhiên một tiếng thở dài, đem con cờ trong tay hướng quân cờ hộp ném đi, cười khổ hướng đối diện thanh niên nói ra, bội phục, bội phục. Lão hủ cùng tiểu hữu lúc này quen biết đã nửa tháng có thừa, mỗi ngày đều dùng quân cờ kết bạn, nhưng 10 phần 9 thua. Tiểu hữu kỳ lực độ cao, thật sự là lão hủ cuộc đời ít thấy. Vạn bối bất quá là hơi tinh thông một ít số học mà thôi, tiền bối kỳ lực kỳ thật đã thập phần không yếu. Thanh niên cũng từ trầm ngâm bên trong nâng lên đầu, bình tĩnh trả lời. Hắc hắc, tiểu hữu thật sự là khiêm tốn a, nói cũng hổ thẹn. Lão hủ tuy rằng cùng tiểu hữu biết nhiều như vậy ngày, nhưng còn chưa hỏi qua tính danh, mong rằng báo cho biết một chút. Không biết là loại người nào nhà, mới có thể nuôi dưỡng ra tiểu hữu kinh người như thế kỳ lực. Lão giả nghe vậy, một tay vê râu nói. Tiền bối khách khí, vãn bối họ Trung tên Trầm. Thanh niên mỉm cười. Trung. Lão giả nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đúng vậy, chính là 36 tiên tộc thế gia bên trong chính là cái kia Trung của Trung gia. Trung Trầm chậm rãi bổ sung. Trung gia. Không tốt. Lão giả khuôn mặt lập tức tái nhợt vô huyết, quát to một tiếng, ngay tại chỗ lăn một vòng. Hóa thành một đoàn nồng đậm xương trắng, chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Bây giờ còn muốn đi, chưa phát giác ra đã chậm chứ cái này nửa tháng thời gian, há lại cùng ngươi bạch hao tổn đấy. Thanh niên thì thào một tiếng, một tay hướng trước người cự thạch bàn cờ vỗ một cái. Phanh! Nhìn như chắc chắn cự thạch bạo liệt mà mở, từ trong kích xạ ra vô số tinh ti, nhao nhao chớp động lên biến mất không thấy gì nữa. Huynh huynh rầm rầm nổ mạnh tiếp theo liên miên dựng lên, phương viên 10 trượng bên trong. Trên mặt đất một tòa đủ mọi màu sắc pháp trận xuất hiện, linh quang mặt ngoài lập lòe, thỉnh thoảng có đặc biệt phù văn hiện phong tới. A hét thảm một tiếng. Pháp trận biên giới chỗ một đoàn xương trắng bắn ra, quay tít một vòng về sau, lần nữa biến ảo thành mặt mũi tràn đầy sợ hãi sắc mặt lão giả. Không có khả năng, nơi đây nếu là bố trí xuống cấm chế, ta như thế nào không có chút nào phát hiện đấy. Không có gì không có khả năng. Bộ này khốn yêu trận đã bị Trung Mộ sớm cải tiến qua, chính là song trọng pháp trận, ngoại trừ có vây khốn địch hiệu quả bên ngoài, một khi bố trí xuống về sau, tại ẩn nấp bên trên càng có hiệu quả, trừ phi ngươi là kết đan kỳ trở lên tu vi, nếu không rất khó phát hiện đấy. Thanh niên nhàn nhạt nói ra, có thể thay đổi lương pháp trận. Ngươi là trận pháp sư. Lão giả nghe xong thanh niên mà nói, kinh sợ giao cộng lại. Một khuê tinh, ngươi từ khi trúc cơ về sau, vì biến ảo hình người, tại trong 3 năm liên tiếp thôn phệ Tề Kiếm Sơn phương viên trăm dặm bên trong người ta tổng cộng 27 hộ, 138 tên dân chúng. Ta Trung gia đã truyền xuống pháp chỉ, ngươi tội không thể xá, có thể tại chỗ chém giết. Thanh niên mặt không biểu tình nói, một tay quấn, trong tay nhiều ra một khối trắng nhạt sắc mặt hình tròn ngọc bàn, hướng lao giả lung lay nhoáng một cái. Lập tức, xùy xùy tiếng nổ lớn. Lão giả dưới chân chỗ từng đám cây màu trắng dây xích bắn ra phong tới, cùng vũ phía dưới, lập tức đem trói cái rắn rắn chắc chắc. Muốn bắt ta, nằm mơ. Ngươi niên kỷ như thế chi nhẹ, coi như là trung gia người, lại có thể có bao nhiêu pháp lực bên người. Cho ta giải. 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 Lão giả thấy vậy, ngược lại khơi dậy hung tính, hét lớn một tiếng về sau, lập tức làn da chuyển hoàng, thân hình tăng vọt. Lão giả răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong nháy mắt biến thành một cái 3-4 trượng cao. Phảng phất một nửa khô một cực lớn yêu vật, kia trên người tiếng răng rắc không dứt, càng đem trên người trói luồng óng ánh xiềng xích cho chống bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Ngươi nửa tháng trở lại đều không có trở về bản thể một lần, còn dám tại Trung Mộ trước mặt quát tháo. Trung Trầm thấy vậy cười lạnh, cầm trong tay ngọc bàn hướng không trung ném đi, đồng thời, tay kia hư không vẽ một cái, trong tay lập tức hơn nhiều miếng màu vàng nhạt phụ lục, đón gió nhoáng một cái về sau, ngay tại quang mang bắn ra bốn phía bên trong hóa thành dài nửa xích ngọc thước. Hướng bên cạnh dòng suối nhỏ hư không vẽ một cái. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, cả đầu dòng suối nhỏ run rẩy lên, suối nước lại sống lại giống như phóng lên trời, hóa thành vừa thô vừa to vô cùng của nước, hung hăng đâm vào rồi pháp trận bên trong yêu vật trên người. Cái này gọi là một khuê tinh yêu vật hét thảm một tiếng về sau, cảm giác căn bản không cách nào ngăn cản man lực cập thân, thân hình khổng lồ run lên, giống như là bao tải bay tứ tung ra hai trượng rất xa rời đi, đồng thời trong miệng lục máu điên cuồng phun không thôi, dường như không cách nào nhúc nhích. Trung Trầm thấy vậy, trên mặt chút nào dị sắc không có, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay ngọc thước hướng trước người lần nữa hư không vung lên. Bùm 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 tiếng nổ lớn, nguyên bản rơi pháp trận bên trong suối nước, nhao nhao hóa thành bọt nước bắn lên, lập tức cầm trong tay ngọc thước bao bọc tại cực đại nước đoàn bên trong. Huyết nguyên kiếm. Thanh niên đem trong miệng đầu lưỡi cắn nát, há miệng một đoàn tinh huyết hóa thành huyết vụ phun đến nước đoàn bên trên. Một màn khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Nước đoàn đem huyết vụ hút vào trở ra, đón gió nhoáng một cái, lại hóa thành một miệng dài hơn một trượng huyết ngông ngông cự kiếm, dùng nước là dao, dùng thước là chuôi, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được huyết sắc phù văn lưu chuyển không theo quy tắc nào. Rời đi. Trung Trầm thủ đoạn run run, cự kiếm rời tay bay ra, hóa thành huyết quang hướng trên mặt đất yêu vật hung hăng chém xuống. Phù khí. Nhìn như ngã xuống đất giỏi yêu vật vừa thấy huyết quang chạm xuống, hú lên quái dị, thân hình dường như cọc gỗ giống như bật lên dựng lên, há mồm phun ra một đoàn lục khí, đồng thời quay người hướng sau lưng nhảy không bỏ chạy. Chạm. Trung Trầm khuôn mặt không thay đổi, trong miệng trầm giọng quát. Huyết quang lóe lên, liền đem trước mặt mà đến xương mù màu lục hết thể hai nửa, lại một cái mơ hồ về sau, liền lập tức chui vào không trung yêu vật sau lưng. Phù phù một tiếng. Yêu vật thân hình ngưng tụ, thân hình hóa thành hai mảnh từ không trung rơi xuống phía dưới, mảng lớn lục máu như mưa to phun xuống, mùi tanh sông vào mũi. Trung Trầm thở dài một hơi, tay áo giơ lên, mảng lớn ngân sắc phấn bay ra, một ngón tay hướng yêu vật thi thể hư không một điểm. Một tiếng trầm đục, ngân sắc bột phấn hóa thành vô số bạch diễm rơi hạ xuống, yêu vật thân thể cao lớn cùng bên cạnh lục máu lúc này cuộn cuộn giấy lên, một lát biến thành một đống màu đen bột phấn. Cuối cùng giải quyết xong cái thằng chó này. Lần này ngay cả chuẩn bị mang chạy đi, trọn vẹn bỏ ra hơn 2 tháng, về sau cũng đã không thể tiếp như thế tốn thời gian trong tộc nhiệm vụ. Nhưng nói trở lại, nếu không phải lần này đi ra ngoài nhưng thật ra là vì chuyện này, nhiệm vụ chẳng qua là tiện đường làm. Nếu không như thế nào cũng sẽ không chạy lên chuyến này đấy. Trung Trầm lúc này mới khuôn mặt buông lỏng, thì thào rồi 2 tiếng. Tùy theo hắn hướng bên trong vẫy tay một cái, nguyên bản lơ lửng mầm tròn từ từ rơi xuống, bị thứ nhất thu dựng lên, mặt đất pháp trận tại linh quang ảm đạm ở bên trong, từ từ tán loạn biến mất. Tiếp theo, thanh niên lại vài bước đi đến màu đen thất vọng trồng chất trước, nhặt lên bên cạnh trên mặt đất một cây cành khô, tiện tay lay rồi vài cái về sau. Liền từ giữa nhặt lên một khối 2 thốn lớn nhỏ màu xanh nhạt tinh thạch cùng một tấm đã không trọn vẹn rồi non nửa phù lục. Đáng tiếc, này cái huyết nguyên kiếm phù thế nhưng là giá trị 10 khối linh ngọc, xem như trong tộc tính giá so với tốt nhất duy nhất một lần công kích phù khí rồi, xa không phải bình thường pháp khí có thể so sánh đấy. Bất quá trở lại trong tộc về sau, cái này khối yêu tinh có lẽ cũng có thể đổi lấy 7-8 khối linh ngọc, cộng thêm lần này nhiệm vụ khen thưởng ở dưới linh ngọc, cũng coi như nhỏ tránh một phen. Cái này đầu một khuê tinh đã trúc cơ đại thành, thân thể mạnh mẽ, nếu không phải sớm bố trí xuống cấm chế, cộng thêm cố ý tìm có suối nước địa phương trở lại tăng cường của ta vạn trọng bích ba công, chỉ sợ cũng không cách nào như vậy đơn giản đắc thủ rồi. Trung trầm ước lượng trong tay màu xanh lá yêu tinh, lại tự nói rồi vài câu. Tùy theo hắn đem hai vật thu nhập trong tay áo, lại móc ra một cái màu làm con hạt giấy, hướng bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong ném đi, trong miệng niệm động chú ngữ. Một lát sau, suối nước phần phật rồi hướng con hạt giấy trên người tụ họp rời đi, hóa thành lam vũ lất phất vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa, hai cánh triển khai, chừng dài chừng một trượng. Thanh niên thân hình lắc lư, một cái thả người nhảy đến vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa phía trên, pháp lực trong cơ thể hơi dục dịch, vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa liền trở kia hướng trên núi bay đi. Một khuê tinh bản thể, phải là này cây rồi. Không có bao lâu, Trung Trầm đứng ở đỉnh núi một gốc cây nửa khô nửa quang vinh trước đại thụ, vây quanh kia rời đi vài vòng về sau, liền thừa nhận xuống. Hắn lúc này hai giơ tay lên, ngân sắc bột phấn lần nữa phiêu tán rơi rụng phong tới, hóa thành quần cuộn bạch diễm bốc cháy lên. Kinh người sự tình xuất hiện. Nhìn như bị dày vò cây cối, vậy mà tại liệt diễm bên trong phát ra tiểu nhi học nói giống như bập bẹ quái thành, trọn vẹn kéo dài một thời gian cạn chén trà về sau, mới hoàn toàn không có thanh âm. Nhưng lúc này, cả cái cây đã triệt để biến thành tro tàn. Thanh niên cẩn thận kiểm tra rồi cây cối gốc, cũng lấy ra một cái bình nhỏ, tại bên cạnh trong đất bùn rắc vào một ít chất lỏng màu đen về sau, cuối cùng lộ ra hài lòng biểu lộ. Lúc Trung Trầm lần nữa cưỡi màu lam vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa rời khỏi đỉnh núi, hướng nơi chân trời xa bay đi thời điểm, nhìn như bình tĩnh dưới khuôn mặt, nhưng không cách nào che giấu trong nội tâm nhẹ nhẹ nóng bỏng chi tâm. 3 năm qua đi, cái kia đồ tốt có lẽ đã thành A. Hắn chỉ cần thu hồi rồi vật ấy tiến hành luyện hóa về sau, liền có thể lại để cho một thân pháp lực lần nữa tinh tiến, tiến giai đến so với một khuê tinh còn muốn càng tốt hơn trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Khi đó, hắn cũng liền có thể chính thức bước vào trung gia tầng trên đệ tử liệt kê rồi. Chương 2, cổ miếu gặp nữ. Một cái màu vàng đất đường đất bên cạnh, một tòa sụp non nửa đại điện cũ nát miếu thờ. Mấy tên tiểu phu cách gan mặc người, tại còn bảo trì bộ phận nguyên vẹn trong đại điện, vây quanh đống lửa thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đống lửa chính giữa, mấy cây đen xì côn mang lấy miệng hắc màu vàng nổi sát, bên trong gùng ngục cục đang tại nấu vật gì, thỉnh thoảng truyền ra đồ ăn nồng đậm mùi thơm. Tại vài tên tiểu phu cách đó không xa, tức thì có một gã trẻ tuổi thư sinh cùng một gã 12 tuổi tiểu thư đồng. Thư sinh ngồi ở ghế nhỏ lên, tay nâng một quyển sách, rung đùi đắc ý nhìn xem. Thư đồng tức thì trực tiếp ngồi ở bên cạnh sạch sẽ trên thềm đá, khô cằn gặm một khối lương thực phụ chế thành lương khô, thỉnh thoảng lộ ra khó có thể nuốt xuống sầu khổ. Đại điện một bên chính giữa bàn thờ lên, dựng đứng lấy một cái khuôn mặt đã có chút ít mơ hồ không biết tên tượng thần. Tượng thần một thân màu xanh lá áo giáp, cầm trong tay đồng thau trường qua, sau lưng sinh ra hai cánh, toàn thân dính đầy bụi bặm cùng mạng nhện, nhìn như hết sức dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, một cỗ âm phong từ cửa điện bên ngoài thổi tới, đem trong điện đống lửa thổi chúng ngã trái ngã phải, miếu thờ bên trong độ ấm càng trở nên lạnh buốt. Cái kia ba gã tiểu phu một hồi giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tay chân như nhũn ra. Ồ, có chút cổ quái. Nguyên bản đang tại đọc sách thư sinh, sắc mặt hơi đổi, không khỏi hướng cửa điện bên ngoài nhìn lại. Công tử, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì không sạch sẽ đồ vật? Đang tại túi đầu gặm lương khô thư đồng, nghe xong lời này lại tinh thần chấn động, mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc. Còn không quá chắc chắn, bất quá cẩn thận để đạt được mục đích, đem ta cái kia cuốn ngọc sách lấy ra đi. Có vật ấy chấn nhiếp mà nói, quỷ vật có lẽ không cách nào tiến gần. Thư sinh nhìn chằm chằm vào cửa điện bên ngoài nhìn kỹ một lát sau, mới nhíu mày phân phó nói. Vâng. Thư đồng lập tức từ trên thềm đá nhảy lên, vài bước đi đến thư sinh sau lưng sách dương bên cạnh, từ trong nhảy ra một cái bị hoàng bao vải khỏa đồ vật, mơ hồ có chút tia bạch quang lộ ra. Thư đồng đem bao vải đặt ở thư sinh bên cạnh về sau, trên mặt hưng phấn mọi nơi dò xét liên tục. Nói cũng kỳ quái, miếu thờ bên trong âm hàn chi khí tại bao vải bạch quang chớp động ở bên trong, lại thật sự chậm rãi rút đi, một lát sau, toàn bộ miếu thờ liền khôi phục bình thường độ ấm. Trời ơi, là tiên sư. Thật là tiên sư, cũng chỉ có tiên sư mới có thể có bảo vật như vậy. Vài tên tiểu phu mắt thấy cảnh này, đều lộ ra giật mình vô cùng biểu lộ, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bao vải nhìn mấy lần, lại nhìn hướng thư sinh hai ánh mắt của người trở nên kính sợ vô cùng, nói chuyện với nhau thanh âm một chút thấp hơn 3 phần. Thư sinh gặp tình hình này, thở dài, cầm trong tay quyển sách hướng sau lưng sách trong giường ném đi, đứng dậy muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, cửa điện truyền ra bên ngoài trở lại một hồi dồn dập tiếng bước chân, tiếp theo một bóng người loạng choạng ngã lấy từ bên ngoài xâm nhập trong đại điện, chỉ đi vài bước, một cái té ngã liền trực tiếp mới ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh rồi. Thư sinh tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này người đúng là tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, một thân màu xanh lá quần áo, toàn thân tràn đầy vết thương, hai tay mười ngón càng là huyết nhục mơ hồ, dường như vừa mới trải qua nghiêm hình tra tấn. Cái kia ba gã tiểu phu thấy vậy, tự nhiên trợn tròn mắt, thư đồng đồng dạng chấn động. Chỉ có thư sinh bảo trì vài phần tỉnh táo, cẩn thận đánh giá lục y nữ tử thân hình vài lần về sau, liền đầu cũng không chuyển phân phó một tiếng. Tuy túng võ, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi đỡ người, đem ta viên kia xuân hóa đan lấy ra. Công tử, xuân hóa đan chỉ còn cuối cùng hai khỏa rồi, thực muốn xuất ra vội tới nàng sử dụng. Được kêu là tùy tùng võ tiểu thư đồng cuối cùng tinh thần phục hồi lại, lộ ra vài phần vẻ chần chờ. Chính là một viên thuốc chữa thương, làm sao có thể cùng nhân mạng so sánh với. Thư sinh không chút lựa chọn trả lời. Công tử, ngươi sẽ giả bộ hào phóng. Tốt, dù sao ngươi là chủ tử, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thư đồng nghe vậy, chỉ có thể hết lời sau mặt đáp ứng, tiếp theo sẽ cực kỳ nhanh từ sách trong dương nhảy ra một cái màu trắng bình nhỏ, tiến lên đem lục y nữ tử dựa vào một cây cột cung điện tử nâng dậy. A kêu to một tiếng. Thư đồng vừa đem lục y nữ tử nâng dậy, vô thức nhìn đối phương gương mặt một chút về sau, liền kinh hãi được đặt mông ngồi trên mặt đất. Thư sinh nhìn thấy lục y nữ tử gương mặt, mặc dù không có kêu sợ hãi, đồng tử lại có chút co rụt lại. Trước mắt nữ tử gương mặt nửa bộ phận trên, cùng 16-17 tuổi bình thường nữ tử độc nhất vô nhị, thậm chí có thể nói làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt như vẽ, nhưng từ cái mũi xuống miệng bộ phận, nhưng là một tấm màu vàng xanh lá vằn giữ tận miệng thú. Hai bên má bộ phận cũng là lông xù thú cọp lông. Yêu quái. Cái kia ba gã tiểu phu đồng dạng thấy rõ lục y nữ tử gương mặt, nguyên một đám sợ tới mức hồn phi phách tán, thế mà chạy ra khỏi ngoài điện, cũng không quay đầu lại chạy mất. Yêu thú. Không đúng, trên người cũng không có bất kỳ yêu khí, nếu không ta trước tiên liền sẽ phát hiện rồi. Chẳng lẽ là bán yêu? Như thế có vài phần khả năng, nhưng nghe nói bán yêu trời sinh pháp lực kinh người, nàng này trên người chút nào pháp lực chấn động không có, giống như chỉ là phàm nhân. Trừ phi là, thư sinh này cũng không để ý những tiểu phu kia cử động, ngược lại nhìn chằm chằm vào lục y thiếu nữ khủng bố khuôn mặt, lộ ra vẻ do dự. Thư đồng mắt thấy thư sinh cũng không có ngôn ngữ, chỉ có thể lần nữa phái đứng dậy, nuốt xuống vài cái nước miếng về sau, cả gan đem bình nhỏ bên trong đan dược cho nữ tử ăn vào, cũng từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô, tới mấy ngụm nước xuống dưới. Xem ra xuân hóa đan hiệu quả kinh người, một lát sau, lục y nữ tử liền từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Vốn là sợ hai đánh giá bốn phía vài lần, tiếp theo dường như đã hiểu cái gì, thở dài một hơi về sau, miễn cưỡng đứng lên, hướng thư sinh vén áo thi lễ nói, đa tạ ân công cứu giúp, bất quá tiểu nữ phải lập tức rời đi nơi đây, nếu không sẽ cho ân công treo chọc trở lại đại họa sát thân. Nữ tử tuy rằng gương mặt khủng bố dọa người, thanh âm lại thần kỳ ôn nhu ngọt ngào. Cô nương đến cùng là người nào, trên người những tổn thương này lại đúng chuyện gì xảy ra. Tiểu nữ chỉ sợ không có thời gian nói cho ân công cái gì. Thật sự phải lập tức rời đi. Thiếu nữ cười thảm một chút, liền dây rủa lấy đứng lên, hướng cửa điện đi ra ngoài. Thư sinh thấy vậy, ánh mắt chớp động vài cái, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì nữa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên mơ hồ truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm, dường như đang là vừa vặn rời khỏi cái kia ba gã tiểu phu. Không tốt, bọn hắn đuổi tới. Thiếu nữ mặt thú nghe được thanh âm này, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, gấp đi vài bước đã nghĩ muốn đoạt cửa mà đi. Nhưng chỉ đi ra ngoài mấy trượng, lại lần nữa phủ phủ chồng ngã xuống trên mặt đất. Dựa vào thương thế của ngươi, lúc này đây có thể đi nơi nào? Thư sinh thấy vậy, lắc đầu. Lúc này thời điểm, cửa điện bên ngoài chẳng biết lúc nào, nhiều hơn mảng lớn âm u màu xám sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, dường như đem trọn tòa miếu vũ tất cả đều bao phủ tại trong đó. Thiếu nữ mặt thú nhìn thấy cửa điện bên ngoài tình hình, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, biết mình lúc này chạy trốn tiếp cũng đã muộn. Thư đồng kia mở chừng hai mắt, nhìn về phía cửa điện ánh mắt, tràn đầy vẻ tò mò. Thư sinh quay đầu xem xét bàn thờ bên trên tượng thần về sau, lại nhìn nhìn cửa điện bên ngoài sương mù, không khỏi thở dài, đang muốn hướng thiếu nữ nói cái gì đó lúc, bên ngoài trong sương mù lại truyền đến từng trận trầm thấp quỷ khốc, tiếp theo một hồi đá lẹp xẹp đạp tiếng bước chân truyền đến. Thư sinh lập tức ngậm miệng không nói. Cửa điện bên ngoài quần quận sương mù hướng hai bên bỗng nhiên một phần, từ bên ngoài đi tới bốn cái mặt mang khác nhau mặt nạ quái nhân. Trước hai người mặc màu xanh đồng giáp, một cái thân hình cao lớn, đầu đội màu xanh như thể diện bộ, một cái dáng người thon gầy, mang theo màu vàng mặt ngựa mặt nạ. Sau hai người dáng người thức tha, đúng là hai gã dáng người đầy đặn nữ tử, trên mặt lại đeo càng thêm dữ tợn khô lâu mặt nạ, chỉ là một cái đúng màu lam, một cái là hồng sắc. Chương 3, Đông Diêu tứ quỷ. Đồng thư sinh vừa thấy bốn người này cách ăn mặc, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, lần đầu lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng trở lại. Thư đồng vừa thấy cái này bốn gã mặt nạ nam nữ, con mắt chuyển động vài cái về sau, liền tư trượt một tiếng trốn được trung trầm sau lưng, động tác dị thường thuần thục, dường như luyện tập qua vô số lần. Rất tốt, rất tốt. Mục nha đầu ngươi lần này cuối cùng nhận thức điểm thú, không có lại tiếp tục trốn xuống dưới. Ngươi bây giờ là chính mình đem hai chân chém đứt, hãy để cho bổn đại gia tự mình đến động thủ. Người mặt trâu đánh giá một lần miếu thờ bên trong ba người, ánh mắt liền đã rơi vào thiếu nữ trên người, hung dữ nói ra. Ta không nghĩ tới chạy thoát thời gian dài như vậy, còn có thể bị các ngươi bắt đến. Tốt, dựa theo trong phủ quy củ, ta sẽ đem mình hai chân chém đứt, nhưng việc này cùng hai người này không quan hệ, ngươi dẫn ta trở về là được rồi. Thiếu nữ mặt thú nhìn thấy bốn người xuất hiện, ngược lại tỉnh táo rồi không ít, cắn răng một cái trả lời. Chính là một cái thú nô, cũng dám cùng chúng ta nói điều kiện. Ngươi đã quên quỷ phủ quy củ, bất luận kẻ nào nhìn thấy quỷ chúng làm việc, tự nhiên đều muốn thanh lý cái sạch sẽ. Hòa nữ, hai cái này phàm nhân liền giao cho ngươi rồi, ta nhớ được của ngươi cốt hỏa đại pháp, dường như còn thiếu không ít tài liệu. Người mặt trâu nghe xong lời này, khinh thường trả lời. Đầu bò, ngươi hai con mắt chẳng lẽ mù. Nói thật nhẹ nhàng, hai người này không là phàm nhân, cũng là tu tiên giả. Bên cạnh hồng sắc khô lâu mặt nạ nữ lại cười lạnh trả lời. Cũng là tu tiên giả. Như thế vắng vẻ địa phương, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Người mặt trâu ngẩn ngơ, ánh mắt lần nữa quét về phía rồi hai người, cuối cùng đã rơi vào thư sinh bên cạnh hiện ra bạch quang bao vải bên trên. Pháp khí, quả nhiên là tu tiên giả. Nhưng linh quang như thế yếu pháp khí, chỉ sợ căn bản không có nhập phẩm, hai người này coi như là tu tiên giả, cũng là vẫn còn luyện khí tán tu, không cần để ý đấy. Một bên mã diện nhân mở miệng, thanh âm dị thường khàn giọng, dường như yết hầu bị người dùng tay méo ở rồi một nửa tựa như. Nghe xong lời này, ba người khác ánh mắt mới có chút buông lỏng, người mặt trâu càng là cười lên ha hả, tán tu mà nói, cái kia liền không có vấn đề rồi. Hòa nữ còn không ra tay, chờ đợi khi nào. Hòa nữ lần này không phản bác nữa cái gì, khanh khách cười khẽ vài tiếng, đơn giơ tay lên, tiếng xé gió vang lớn động. Một hồi cực nóng khí tức xuống, hơn 10 khối trứng gà lớn nhỏ hỏa châu từ kia trong tay háo bay ra, thẳng đến trung trầm, thư đồng hai người vọt tới, tiếp theo lại há miệng ra, lại nổ ra một cái khác tức hơn lớn hồng sắc quạt lông, đón do nhoáng một cái, liền biến thành rồi hơn một xích lớn nhỏ. Quỷ phủ. Đông Diêu một ổ quỷ A, đã sớm nghe nói Đông Diêu một ổ quỷ làm việc bá đạo không kiêng nể gì cả, được xưng Đông Diêu giã sơn thế lực đệ nhất hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá nơi đây cũng không phải là Đông Diêu Giả Sơn, mà là Thiên Nam Châu. Thư sinh thấy vậy nhàn nhạt hai câu, một tay quấn, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một quả lam vũ lất phất màu đen hồ lô, chỉ hơi hơi nhoáng một cái, một tầng màu lam nhộn nhạo ra. Những hỏa châu kia đụng một cái đến lam quang, lại dường như gặp được khắc tinh giống như, nhao nhao lóe lên mà diệt. Thủy thuộc tính bản mệnh pháp khí, ngươi là trúc cơ tu sĩ. Hỏa nữ mắt thấy cảnh này, lập tức trong nội tâm trầm xuống, vốn là muốn huy động trong tay quạt lông cử động. Lập tức ngừng lại. Các hạ là trúc cơ tu sĩ, còn biết ta quỷ phủ danh tiếng, xem ra cũng không phải hạ người vô danh, không biết tôn tính đại danh, xuất thân nơi nào tiên hương, có lẽ cùng ta quỷ phủ có chút nguồn gốc cũng nói không chừng. Mã diện nhân dưới mặt nạ khuôn mặt khó nhìn lên, từng chữ hỏi, tiếp theo từ trong ngực chậm rãi rút ra một chút đen nhánh đoạn kiếm. Người mặt trâu cùng lam khô lâu mặt nạ nữ nhìn nhau liếc về sau, cũng không nói hai lời thân hình phân tán ra, mơ hồ tính cả hai người khác. Đem thư sinh đoàn đoàn bao vây bộ dạng. Các ngươi muốn làm gì, công tử nhà ta họ Trung, tại Thiên Nam Châu, chẳng lẽ còn dám hướng chúng ta Trung ra người ra tay hay sao? Thư sinh không nói gì, bên cạnh thư đồng lại cường tráng lên lá gan kêu la. Trung gia, 36 tiên tộc thế gia chính là cái kia Trung gia. Mã diện nhân cả kinh, bật thốt lên hỏi ngược lại. Hắc hắc, tại Thiên Nam Châu chẳng lẽ còn có thứ hai tu tiên gia tộc, thì ra xương Trung gia hay sao? Thư đồng mắt thấy mã diện nhân khiếp sợ bộ dáng. Lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Thư sinh tự nhiên là trước đó không lâu mới tại Tề Kiếm Sơn chém giết một khuê tinh trung trầm. Hắn lần này đến miếu thờ ở bên trong, là vì lấy mấy năm trước bị kia phong ấn một đồ tốt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đúng rồi, thứ đồ vật còn chưa tới tay, trước hết đưa tới phiền toái đến thăm, cái này tự nhiên lại để cho hắn buồn bực. Về phần tùy tùng võ, là hắn tiến vào trung gia lúc, mà bắt đầu theo bên người thư đồng, lần này lấy thứ đồ vật còn cần kia hiệp trợ một chút. Cho nên đã sớm lại để cho kia tại bên cạnh đợi chờ hội hợp. Ngươi nói là Trung gia người, các ngươi chính là người của Trung gia, ta còn nói chúng ta là người của Công Tôn gia. Người mặt trâu con mắt chuyển động vài cái về sau, hoài nghi nói. Cái này khối tiên tộc thế gia thân phận minh bài, các ngươi có lẽ nhận ra a. Trung trầm ánh mắt lạnh lẽo, hồ lô tại kia trong tay lóe lên biến mất không thấy gì nữa, trở tay lại ném ra ngoài một khối ngân quang lập loè lệnh bài đi ra. Mã Diện Nhân tay mắt lanh lẹ mà một phát bắt được lệnh bài, túi đầu nhìn kỹ mấy lần. Chỉ thấy lệnh bài một mặt minh ấn rậm rạp chẳng trị phù văn, mặt khác thì là tòa cự sơn đồ án, chính giữa có một cái màu lam nhạt chung chữ. Nhưng làm cho người ta kỳ quái đúng, này chữ ban đầu xem thường mắt, nhưng nếu cẩn thận ngóng nhìn xuống dưới, lại lập tức có từng trận mê mội cảm giác truyền đến. Mã Diện Nhân trong nội tâm dùng mình, không dám nhìn nhiều đem lệnh bài lại vứt cho hỏa nữ, thấp giọng hướng những người khác nói ra, đúng vậy, đích thật là trung gia minh bài không giả, dù sao từ bỏ sử dụng thiên la thiết chế tạo thân phận minh bài, cũng chỉ có những tiên tộc kia thế ra rồi. Hỏa nữ kiểm tra rồi một phen lệnh bài, cũng ánh mắt âm trầm gật đầu, liền đem vật trong tay ném trả lại cho Trung Trầm. Thiên la thiết mặc dù quý hiếm, nhưng mấy người cũng tuyệt không dám giữ sau không trả, dù sao ai cũng không biết phía trên này có hay không gieo xuống rồi cái gì quỷ dị cấm chế. Các hạ nếu như thật sự là trung gia người, cái kia trẻ tuổi như vậy liền có chút cơ tu vi, cũng là không tính kỳ quái. Bất quá nha đầu kia là chúng ta quỷ phủ làm cho thú nô bỏ trốn, trung gia ngay cả là thiên nam ba đại tiên tộc thế gia một trong, cũng không thể ngăn cản bản phủ đuổi bắt phản người ta. Mã Diện Nhân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Phản nghịch. Ta không có đoán sai, cái này cái gọi là thú nô, xác nhận đem yêu thú tinh huyết cưỡng ép loại nhập thường trong cơ thể con người, mới có thể tạo ra bộ dáng như vậy. A ngươi cũng đã biết, loại này cách làm tại thiên nam đúng mệnh lệnh rõ ràng cấm, ta hiện tại không truy cứu ngươi mấy người chịu tội coi như là tốt rồi, còn dám trái lại chất vấn ta. Trung trầm một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Dung hợp yêu thú tinh huyết tại thiên nam bị nghiêm lệnh cấm. Là bởi vì người đám thiên nam thế gia đã sớm có một loại khác tinh luyện yêu thú huyết mạch tân ký bí thuật, chúng ta Đông Diêu Sơn chỗ Tây Nguyên Châu, có thể căn bản không có loại này kiến giải. Trung công tử nói như thế, là muốn cố ý khó xử chúng ta. Bên cạnh người mặt châu nghe xong lời này, nổi giận. Ta mặc kệ Tây Nguyên là như thế nào làm, nhưng nơi đây đúng thiên nam, các ngươi lúc này muốn tuân thủ bản địa quy củ, nếu không ta không ngại đem việc này thông cáo trong tộc. Trung trầm hắc hắc một tiếng, không khách khí nói. Trung trầm lời kia vừa thốt ra, đối diện bốn người hai mặt nhìn nhau rồi. Làm sao bây giờ, tiểu tử này thật không ngờ kiêu ngạo, một chút cũng không cho ta quỷ phủ mặt mũi. Nếu đuổi theo không trở về nha đầu kia mà nói, phía trên nhất định sẽ trách tội xuống. Nơi đây cũng không có người nào khác, dứt khoát chúng ta động thủ đem tiểu tử này đã diệt ta, không có người mật báo, coi như là trung gia lại có thể cầm chúng ta thế nào. Cái kia người mặt trâu cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thầm hướng ba người khác giận âm nói. Không được. Các ngươi nào biết trung gia không có truy hồn tác hung pháp thuật, chảo không trở về nha đầu kia, chúng ta chẳng qua là trở về không tốt nói rõ, nhưng nếu thực trêu chọc trung gia, chính là trở lại Đông Diêu cũng khó bảo vệ tính mạng. Ngươi cảm thấy những trung gia kia láo quái vật thực tìm được trong phủ mà nói, quỷ mẫu đại nhân sẽ vì chúng ta vài tên trúc cơ rời đi đắc tội trung gia chứ? Hỏa nữ nghe vậy, lắc đầu liên tục phản đối. Cái này, người mặt trâu có chút á khẩu không trả lời được. Hỏa nữ nói có chút đạo lý. Nhưng chúng ta như vậy trở về khẳng định cũng không được, các ngươi đã quên tân nhiệm quỷ mẫu đại nhân thánh khí. Mã Diện Nhân rõ ràng tại trong bốn người này địa vị tối cao, chẳng qua là suy nghĩ một chút sau thì có quyết đoán, sau đó nhìn về phía Trung Trầm, nghiêm nghị nói ra, coi như là trung gia thế lớn, mấy người chúng ta cũng không có thể chỉ bằng vào mấy câu thì cứ như vậy rời khỏi, nếu không về sau không cách nào tại quỷ phủ đặt chân rồi. A, nghe đạo hữu khẩu khí, là muốn một cái công đạo rồi hả? Trung Trầm mơ hồ đã hiểu đối phương ý tứ, hai mắt hơi nheo lại. Đúng vậy, để cho chúng ta buông tha cho lần này đuổi bắt này nha đầu cơ hội cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể tiếp theo chúng ta bốn người liên thủ một kích. Nói như vậy, coi như là chúng ta không công mà lui, cũng có thể hướng quỷ mẫu đại nhân có một kiến giải. Mã Diện Nhân thanh âm khàn khàn trả lời. Bên cạnh ba người nghe được chuyện đó, tức thì hai mắt sáng ngời. Chương 4, đánh cuộc. Đám các ngươi thật không biết xấu hổ. Lại muốn bốn cái đánh công tử nhà ta một cái. Công tử, không cần đáp ứng bọn họ, ta cũng không tin bọn hắn thực có can đảm đối với chúng ta động thủ. Võ thị vệ nghe xong, nhịn không được kêu la. Ân công. Thiếu nữ mặt thú nghe đến đó, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, nhịn không được cũng muốn nói cái gì đó. Chỉ một cú đánh. Trung trầm lại hướng hai người vây vây tay, trầm giọng hướng Mã Diện Nhân hỏi. Đúng vậy, chỉ một cú đánh. Mã Diện Nhân quả quyết khẳng định nói. Tốt, vậy thì như thế quyết định. Chúng ta nếu như đi đến con đường tu tiên, dùng pháp lực đích thị là không phải ngược lại là bình thường sự tình. Trung trầm lần nữa đánh giá đối diện bốn người một lần, hắc hắc một tiếng đáp ứng. Bốn người bọn họ am hiểu liên thủ bí thuật, hợp lực một kích không phải chuyện đùa, ân công nhất định phải cẩn thận một chút. Thiếu nữ mặt thú thấy vậy khẩn trương, vội vàng chen lời nói. A, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng tu luyện qua. Trung Trầm nghe vậy có chút kinh ngạc, trở lại hỏi một câu. Tiểu nữ từng tại tiền nhiệm quỷ mẫu đại nhân bên người lúc qua chênh lệch, sao có thể không có tu luyện qua pháp thuật, chẳng qua là tư chất có hạn, tu vi không cao, hơn nữa hiện tại yêu thú huyết mạch cắn trả, một thân pháp lực đã hoàn toàn bị hóa đi rồi. Thiếu nữ mặt thú cười khổ trả lời. Tiền nhiệm quỷ mẫu. Quỷ phủ lúc nào đổi chủ nhân? Trung Trầm nghe xong lời này, có vài phần nghi hoặc. Cái này. Thiếu nữ mặt thú lộ ra vài phần chần chờ. Một quyền nhi, ngươi nói được nhiều lắm. Trung đạo hữu, chúng ta bốn người đạo thủ. Mã diện nhân nghe được thiếu nữ chuyện đó, lại sắc mặt đại biến, đột nhiên nghiêm nghị quát. Hai người các ngươi cũng lui ra phía sau một ít. Trung Trầm chỉ có thể trước đem trong nội tâm nghi hoặc vứt bỏ sau đầu, hướng thư đồng hai người phân phó một tiếng, liền một tay vỗ tay một cái bên trong hồ lô dưới đáy, lập tức hồ lô miệng mở ra, từ trong phun ra một cỗ thanh tịnh nước chảy, bắt đầu chỉ có to bằng ngón tay. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành rồi cỡ khoảng cái chén ăn cơm, vây quanh kia thân hình xoay quanh bay múa. Động thủ. Mã diện nhân tức thì không hề có bất kỳ chần chờ, trong tay màu đen đoạn kiếm hướng không trung ném đi, hóa thành một đạo ô quang ở trên không xoay quanh dựng lên, đồng phát ra ô ô quái thanh. Màu lam khô lâu mặt nạ nữ hừ nhẹ một tiếng, từ trong tay háo lấy ra một cái khác màu lam ngọc như ý, thủ đoạn khẽ động, cũng hóa thành một đoàn lam quang ngút trời mà đi, trong nháy mắt cùng ô quang hòa làm một thể. Quay tròn chuyển động sau hào quang tỏa sáng, biến thành một cái khắc hắc màu lam cự cung. Người mặt trâu một tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gấp bội độ cao, biến thành hai trượng rất cao cự hán, toàn thân gân xanh nô lên, cơ bắp như sát. Cùng lúc đó, hỏa nữ tức thì một tiếng quát, trong tay quạt lông hung hăng huy động một chút. Xoẹt. Một cái khác hơn một xích lớn hồng sắc bóng chim từ trong quạt bay ra, một tiếng thanh minh về sau, trên không trung biến ảo thành một quả màu đỏ thắm mũi tên lông vũ. Toàn thân nóng ánh sáng long lanh, có tầng tầng dạng mây đỏ lộ ra. Bốn người đồng thời thi pháp hoàn tất, Mã diện nhân cùng hai nữ tất cả đều ánh mắt tảm đạm, ánh mắt vô quang, một bộ pháp lực tiêu hao lớn nửa bộ dáng. Duy chỉ có người mặt trâu khí thế kinh người, điên cuồng cười một tiếng về sau, một tay lấy rơi xuống cự cung cùng mũi tên lông vũ chảo tới trong tay, nhắm ngay đối diện thanh niên. Trung Trầm trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong miệng lại nói lẩm bẩm, bên người xoay quanh bay múa nước vòng, lập tức hướng trước người ngưng tụ mà đi. Liền biến thành một mặt dày đặc thủy thuẫn, đồng thời tay háo lại giơ lên, từ trong bay ra một quả màu lam phù lục, lóe lên chui vào đến thủy thuẫn bên trong, hóa thành một cỗ kinh người hàn khí. Nguyên bản nhìn như thẩm thấu thủy thuẫn, tại bùm 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 âm thanh lập tức ngưng kết thành băng, hóa thành óng ánh sáng long lanh băng thuẫn, mặt ngoài mơ hồ có đạo đạo linh văn dấu vết, toàn thân tản ra nhẹ nhẹ bạch khí. Cùng lúc đó, Trung Trầm một cái khác dấu ở trong tay háo bàn tay, mười ngón lặng yên khẽ nhếch, một đoàn màu lam quang cầu y mắng hiện phong tới. Không ngừng phát triển lớn. Lúc này, cực lớn hóa người mặt trâu quát lên một tiếng lớn, liền đem cự cung cố hết sức mà một chút kéo ra. Cự cung quang mang vạn đạo, từng sợi hắc màu làm sương mù, nhanh chóng chui vào đến hồng sắc mũi tên lông vũ bên trên. Tứ tướng tiễn. Người mặt trâu gầm rú một tiếng, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, mũi tên lông vũ một cái run rẩy về sau, từ cự cung bên trên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trung Trầm trước người cách đó không xa trong hư không, truyền đến chói tai không khí xé rách thanh âm. Một cái khác xích hồng giống như là thuấn di hiện phong tới, hung hăng đâm vào rồi băng thuẫn phía trên. Người mặt trâu cực lớn hóa thần lực, cộng thêm ba loại pháp khí liên hợp cùng một chỗ tăng cường chi lực, lại để cho bắn ra hồng sắc mũi tên lông vũ tốc độ kinh người, dường như đánh đâu thằng đó. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Băng thuẫn mặt ngoài đại đoàn ánh sáng màu đỏ nở rộ ra, tiếp theo giặc giặc vài tiếng, băng thuẫn hiện ra vô số đạo vết rách, dường như sau một khắc muốn triệt để bị phá hủy. Hồi nguyên thuật. Đúng lúc này, Trung Trầm trong tay áo bàn tay một tay lấy màu lam quang đoàn bắt lấy, nhanh chóng tại băng thuẫn bên trên một vòng rồi biến mất. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện, băng thuẫn mặt ngoài vết rách lại tại nhẹ nhẹ trong lam quang nhanh chóng lấp đầy như lúc ban đầu, trong nháy mắt một lần nữa trở nên chắc chắn vô cùng. Người mặt trâu vốn là cả kinh, trên mặt giữ tợn sắc mặt hiện ra, một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng băng thuẫn chỗ hư không một điểm. Veo một tiếng, đang cùng băng thuẫn rằng có không dưới ánh sáng màu đỏ ở bên trong. Một cái khắc xích mang kích xạ phong tới, lại lập tức xuyên thủng dày đặc băng thuẫn mà qua, đã đến Trung Trầm chỗ ngực. Trung Trầm khuôn mặt không thay đổi, nhưng hai mắt lam mang chớp động, đem cái kia xích mang tướng mạo sẵn có thấy rõ ràng là một quả dài vài tấc xích lóng ánh nhỏ mũi tên. Lúc đầu cái kia hồng sắc mũi tên lông vũ dĩ nhiên là một quả tử mẫu mũi tên uy năng đánh mất về sau, tử mũi tên mới sẽ xuất kỳ bất ý kích xạ phong tới. Hầu như cùng lúc đó, Trung Trầm chỗ ngực hư không chấn động lóe lên. một cái bị bao quanh làm quang bao bọc màu đen hổ lô hiện hiện phong tới, vừa vặn chặn xích mang. Xoẹt một tiếng trầm đục, xích mang lúc này hóa thành từng điểm tinh quang tán loạn mà diệt, màu đen hổ lô trùng trùng điệp điệp nhoáng một cái về sau, bên ngoài thân lam quang cũng lập tức chấp hiện. Trung trầm sắc mặt trầm xuống, một tay lấy hổ lô bắt lấy, đưa đến trước mắt cẩn thận đánh giá một chút. Chỉ thấy màu đen hổ lô nguyên bản bóng loáng bước lên, thình lình nhiều hơn một cái tấc hơn sâu hố nhỏ. Hắn không nói hai lời thúc giục pháp quyết, một cỗ pháp lực lúc này theo bàn tay, nhanh chóng hướng trong hổ lô cùng dũng tới, hổ lô bước bên trên hố nhỏ. Lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến mất. Trung trầm lúc này mới hơi thở dài một hơi. May mắn hắn lúc trước lựa chọn bản mệnh pháp khí lúc, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tuyển dùng cứng rắn nghe tiếng hắc tinh kim, mà không có sử dụng đối với thủy thuộc tính pháp thuật có tăng cường dễ dàng vỡ tài liệu, nếu không một kích này, tiểu sẽ khiến hắn bản mệnh pháp khí tổn thương không nhỏ. Lúc này, băng thuẫn mặt ngoài ánh sáng màu đỏ cũng triệt để tiêu tán không còn, mã diện nhân bọn bốn người mắt thấy này kết quả. Trong mắt tất cả đều là thần sắc khó có thể tin. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì tiếp nhận tứ tướng tiễn. Tứ tướng tiễn thế nhưng là ngay cả trúc cơ hậu kỳ đối thủ đều đã từng trọng thương qua, chẳng lẽ cái này người thật vẫn còn trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả. Điều này sao có thể, ta xem người này khí huyết, niên kỷ tuyệt đối không có vượt qua 20. Nghe nói Trung gia mới một đời đệ tử dòng chính kiệt xuất nhất người, có ba đứa con danh xưng, như là một cái trong số đó có trúc cơ viên mãn tu vi, cũng không phải kỳ quái. Quỷ phủ mấy người một hồi xì xào bàn tán, lại nhìn hướng Trung trầm ánh mắt tự nhiên toàn bộ bất động. Phải biết rằng, mấy người bọn hắn vất vả khổ cực tu luyện mấy chục năm, hôm nay tu vi mới bất quá tại trúc cơ trung kỳ tả hữu, nếu là đúng phương hướng thật sự có trúc cơ viên mãn tu vi, tranh giành đấu mà nói, bốn người bọn họ mặc dù liên thủ, có thể hay không chiến thắng đều là khó nói sự tình. Một cách này, ta có lẽ xem như tiếp nhận a. Trung trầm nhìn về phía bốn người, tay áo run lên, mơ hồ có linh thiêng quang hiện lên. Trước người băng thuẫn cũng hóa thành nhẹ nhẹ bạch khí tiêu tán ra. Không hổ là Trung gia đệ tử, lúc này đây chúng ta cho các kế tiếp mặt mũi, nhưng nhìn qua báo cho biết đại danh. Mã diện nhân thở dài nói ra. Lúc này, người mặt trâu thân hình đã như là tiết khí bóng ra giống như, nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục như lúc ban đầu, trong nội tâm đã không có bao nhiêu tức giận chi ý rồi. Cự cung cũng một tiếng vù vù một lần nữa hóa thành đoạn kiếm cùng như ý, phân biệt về tới mã diện nhân cùng màu lam khô lâu mặt nạ nữ trong tay. Ta là Trung Trầm, các ngươi sau khi trở về có thể chi tiết bẩm báo. Trung Trầm ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói ra. Trung Trầm. Mã diện nhân tự nói rồi một lần, quay đầu nhìn bên cạnh hỏa nữ liếc. Nàng này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, lắc đầu, một bộ cũng căn bản chưa từng nghe nói qua bộ dáng. Tùy theo bốn người không nói thêm gì nữa, quay người đã đi ra đại điện. Một thời gian cạn chén trà về sau, cửa điện bên ngoài sương mù đều tản đi, miếu thờ bên trong chỉ còn lại có Trung Trầm, võ thị vệ. Thiếu nữ mặt thú ba người. Cô nương có thể nói cho ta biết một chút, quỷ phủ đổi chủ người sự tình. Trung trầm đưa mắt nhìn tứ quỷ rời khỏi, mới mặt hướng thiếu nữ thong dong mà hỏi. Đúng, ân công muốn biết cái gì, tiểu nữ tự nhiên không có nửa phần giấu giếm. Thiếu nữ mặt thú không chút lựa chọn trả lời, trong mắt lộ vẻ muôn phần cảm kích thân sắc. Chương 5, Thái Âm Huyền Thủy. Thật sự là không thể tưởng được, Tây Nguyên Châu danh khí không nhỏ Nguyên Anh cường giả quỷ mẫu, vậy mà thực đổi người rồi. Nguyên quỷ mẫu còn vẫn lạc tại Liễu Kỳ Mội trong tay. Trung trầm đứng ở trong đại điện, nhìn qua lên trước mặt bàn thờ bên trên tượng thần, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái nói. Lúc này đã là nửa ngày sau, thiếu nữ mặt thú tại phân phó của hắn xuống, bị võ thị vệ cưỡi trên thủy hạc mang theo từ không trung rời khỏi, đưa đến một chỗ an toàn. Dựa theo nàng làm cho tự thuật Đông Diêu quỷ phủ chuyện đã xảy ra, hiển nhiên Nguyên quỷ mẫu là bị Kỳ Mội liên hợp trong phủ mấy tên trưởng lão cộng đồng ra tay an toàn, hơn nữa sau đó triển khai đại thanh tẩy. Lại để cho thân là nguyên quỷ mẫu thị nữ thiếu nữ cũng bị cách chức làm thú nô, không thể không tìm một cơ hội trốn thoát, thậm chí trải qua nghìn khó khăn từ Tây Nguyên Châu chạy trốn tới liền nhau Thiên Nam trở lại. Việc này cũng không coi là nhỏ sự tình, xem ra đợi trở lại trong tộc sau phải về bẩm phía trên một tiếng rồi. Bất quá bây giờ là quan trọng nhất, hay là trước lấy ra cái kia đồ tốt trở lại. Trung trầm suy nghĩ lấy, nhìn về phía tượng thần ánh mắt càng nóng rừng thêm vài phần. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Tiếp theo võ thị vệ cười hì hì thanh âm vang lên, công tử, ta không có trở lại muộn a, ta đã đem một quyển nhi tỷ tỷ tiễn đưa đến chỗ rồi. Hiện tại canh giờ vừa vặn đến vật kia mở ra thời gian, đem ta đưa cho ngươi pháp khí lấy ra à, muốn tại canh giờ bên trong hoàn hảo lấy ra vật ấy, phải có người giúp đỡ một chút mới được. Cùng với việc này xong xuôi, chúng ta cũng nên quay về trong tộc rồi, chuyến này đi ra thời gian có thể không tính ngắn rồi. Trung trầm cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. A, cái này phải trở về đi. Võ thị vệ nghe xong phải về trong tộc, nhếch nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện thần sắc. Ba tháng sau, Trung trầm thở dài một hơi, đem trong cơ thể công pháp chậm rãi ngừng lại, có chút không muốn mà mở hai mắt ra, hờ hững quét bốn phía một cái. Lúc này đây, hắn chính bản thân chỗ Trung gia chuyên môn kiến tạo trong tu luyện mật thất, chẳng những dưới thân ngồi xếp bằng trên mặt đất hội chế đặc thù tụ linh pháp trận, tứ phía trên vách tường càng là khảm nạm rồi rất nhiều lớn chừng quả đấm màu lam linh thạch, lại để cho nơi này thủy nguyên khí quá lớn, cơ hồ là ngoại giới gấp 3 trở lên. Đương nhiên, tốt như vậy điều kiện, mang đến tự nhiên là đồng dạng kinh người gấp 3 tu luyện hiệu quả. Bất quá ngắn ngủn hơn 2 tháng mật thất tu luyện, khiến cho Trung trầm pháp lực lần nữa tăng tiến một ít, cuối cùng đột phá thành công trúc cơ hậu kỳ, tiến vào đã đến trúc cơ viên mãn cấp độ. Không tệ, hắn lúc trước tu vi thực sự không phải là mã diện nhân cùng với tưởng tượng trúc cơ đại viên mãn, chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, đang đánh cuộc đấu lúc, pháp lực của hắn tinh thuần trình độ, đã không có ở đây trúc cơ viên mãn tu tiên giả phía dưới, bây giờ lời nói, chỉ sợ ngay cả trong tộc kiệt xuất nhất dòng chính 3 đứa con, cùng hắn so sánh với cũng khó phân cao thấp rồi. Đây cũng là hắn ở đây cổ miếu lúc, một lời đáp ứng Đông Diêu tứ quỷ liên thủ một kích nguyên do. Dưới mắt, hắn chỉ cần tại viên mãn cấp độ đánh tiếp mài một đoạn thời gian, liền có thể tìm một cơ duyên đem pháp lực ngưng kết thành đan, có thể tiến giai kim đan kỳ rồi. Từ biểu hiện ra nhìn, dùng hắn chưa đủ 20 hay tiến vào trúc cơ viên mãn tốc độ tu luyện, đủ để tại con vợ kế bên trong đứng đầu trong danh sách. Đặc biệt hắn tu luyện hay vẫn là được xưng Trung gia tiên thuật công pháp ở bên trong, chấm nhất rất vững vàng Bích Ba Công. Có thể ở 20 tuổi trước đem Bích Ba Công từ thập trọng cảnh tu luyện tới thiên trọng cảnh đệ tử, tại Trung gia trong lịch sử cũng sẽ không quá nhiều, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ ở trong tộc khiến cho một phen không nhỏ bạo động. Trung trầm như thế suy nghĩ lấy, từ trong tay háo lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay bình ngọc màu trắng, chậm rãi vuốt ve vài cái về sau, trên mặt toát ra một chút khắc thường thần sắc. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, tư chất của mình cũng không phải cỡ nào xuất sắc, trái lại, thậm chí so với đại đa số thứ hệ đệ tử còn có chút không bằng. Hắn nếu không phải dựa vào sớm vài năm lúc giữa, trong lúc vô tình một lần kỳ ngộ lấy được trong bình chi vật, chiếu theo Bích Ba Công tu luyện kỳ chậm tốc độ, hôm nay có thể hay không tiến vào trúc cơ trung kỳ đều là khó nói sự tình. Dù sao Trung gia cái này nhất đại đệ tử ở bên trong, có thể thành công trúc cơ người cũng không quá đáng mấy trăm người, kia trung hậu kỳ cùng viên mãn cấp độ đã ít lại càng ít. Trung trầm vừa nghĩ, một bên đem bình ngọc cái nắp mở ra, hướng nơi lòng bàn tay ngược lại rời đi. Sau một lúc lâu, chỗ miệng bình có linh thiêng quang chớp động, một giọt nồng đặc ngân sắc chất lỏng từ trong bình rơi ra, ở lòng bàn tay chỗ nhanh như chớp chuyển động rồi vài vòng. Tại ngân sắc chất lỏng đụng chạm bàn tay ra thịt lập tức, Trung trầm chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức truyền đến, dọc theo cánh tay kinh mạch chạy khắp toàn thân, mang theo pháp lực trong cơ thể không tự chủ được tự hành vận chuyển lại, còn có càng lúc càng nhanh xu thế. Không hổ là tinh luyện qua thái âm huyền thủy, đối với thủy thuộc tính pháp lực chiết xuất tăng cường hiệu quả, xa không phải bình thường huyền thủy có thể so sánh. Xem ra lúc trước chỉ phục sử dụng một nửa huyền thủy, một nửa khác mượn nhờ cái kia chỗ miếu thờ phía dưới âm mạch chậm rãi tẩm bổ hóa thành thái âm huyền thủy cách làm, quả nhiên là đáng giá, không uổng công ta khổ đợi rồi ba nhiều năm. Bất quá cái này thái âm huyền thủy tác dụng lớn nhất, hãy để cho Bích Ba Công có thể trộn lẫn băng hàn chi lực, uy lực xa không phải lúc trước có thể so sánh đấy. Đáng tiếc lần này bế quan chấm dứt, cũng chỉ còn lại có một giọt này rồi. Trung trầm nhìn xem trong tay ngân sắc chất lỏng, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc hình dáng. Nói về, Bích Ba Công tuy rằng tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp, nhưng là trúc cơ giai đoạn dễ dàng nhất đột phá bình cảnh công pháp một trong, tại trúc cơ kỳ chỉ cần pháp lực tu vi tích lũy đã đến nào đó trình độ, lại tiến vào tiếp theo tầng cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Hắn ở đây trúc cơ sơ kỳ trung kỳ thậm chí đến bây giờ đại viên mãn, hoàn toàn chính xác như trong điển tịch miêu tả như vậy, hầu như không có cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Bất quá, đến đột phá kim đan kỳ thời điểm, sẽ không có như vậy chuyện tốt. Bích Ba Công đang đột phá kim đan trở lên bình cảnh lúc, tương đối mặt khác công pháp tức làm cho dễ dàng một chút, cũng là rất có hạn, ngược lại kia tại ngừng kết kim đan sau tốc độ tu luyện vẫn đang kỳ trưởng. Trung trầm vừa nghĩ tới việc này, sắc mặt không khỏi lại âm trầm xuống. Bích Ba Công tại Trung gia rất nhiều công pháp bên trong đúng thập phần gân gà tồn tại, hơi có chút tư chất cùng dã tâm đệ tử dòng chính, cũng sẽ không tuyển chọn tu luyện phương pháp này, nhưng đối với như Trung trầm như vậy con vợ kế mà nói, nhưng không có lựa chọn chỗ trống. Vì cam đoan thứ hệ đệ tử, tại có hạn tài nguyên dưới tình huống cũng có thể tu luyện thành công, chỉ cần tư chất thuộc tính cho phép, Bích Ba Công cùng với nhiều loại nhập môn dễ dàng nhất, cần thiết tài nguyên ít nhất công pháp, đúng Trung gia tầng trên cho thứ hệ đệ tử chỉ định thường dùng nhất công pháp. Về phần những công pháp này hậu kỳ khó tu, uy lực không lớn cùng với đủ loại chỗ thiếu hụt, lại căn bản không phải Trung gia các trưởng lão sẽ thay thứ hệ đệ tử suy tính sự tình. Trung trầm nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi hiện ra 5 năm trước vừa xong Trung gia, nhìn thấy cái kia treo phụ thân tên tuổi nam nhân một màn. Trung Huyền Cơ, vị này cùng hắn có trực tiếp nhất huyết mạch liên hệ nam nhân, chẳng những là bây giờ Trung gia gia chủ, càng là một người thực lực tại phía xa trên Kim Đan Nguyên Anh tu tiên giả. Trung trầm nghĩ đến mới gặp gỡ người nam nhân này lúc, đối phương nhìn chính mình lạnh như băng ánh mắt, cùng giải rác mấy câu sau vung ra một quyển Bích Ba Công bí tịch tình hình, trong nội tâm không khỏi mơ hồ có chút phát đau nhức. Đối phương từ đầu tới đuôi, lại căn bản không có hỏi qua mẫu thân bất cứ chuyện gì. Cũng vì, có lẽ tại vị này cường đại tu tiên giả trong suy nghĩ, một gã tỷ nữ xuất thân thiếp thất căn bản là chưa bao giờ để ở trong lòng qua, thậm chí ngay cả hắn sinh ra, nói không chừng đều là một kiện không quan trọng gì sự tình. Đối với toàn bộ Trung gia mà nói, mới một đời dòng chính đệ tử bất quá hơn 10 người, mà thứ hệ đệ tử tức thì chừng hơn ngàn người nhiều, hắn và mẫu thân tại Trung Huyền Cơ tâm chỗ mục đích vị có thể nghĩ rồi. Thậm chí đến bây giờ mới thôi, hắn ngay cả mẫu thân vì sao rời khỏi Trung gia, mang theo kia một mình tại Thâm Sơn cùng cốc cư trú nguyên nhân cũng không thể nào biết được. Mẹ kia trước khi lâm chung một câu cuối cùng di ngôn, nhưng là hy vọng chính mình sau khi chết, linh bài có thể đưa đến Trung gia thánh địa tổ tử ở bên trong, nhưng dựa theo tình hình bây giờ đến xem, hầu như đúng chuyện không thể nào. Trung trầm nghĩ đến đây, trong nội tâm càng phát ra có vài phần khó chịu. Ta nhất định phải kết đan thành công, chỉ muốn trở thành Kim Đan kỳ tu tiên giả. Vô luận đích thứ đều có thể tự động trở thành Trung gia trưởng lão, đến lúc đó liền có thể yêu cầu hoàn thành mẫu thân nguyện vọng rồi. Hắn chết chết cắn môi, tại sâu trong đáy lòng lần nữa lặp lại một lần quyết tâm của mình. Bất luận kẻ nào ngăn cản tại việc này phía trước, đều muốn bị hắn hung hăng nghiền nát cùng đẩy ra. Chương 6, sinh tử lôi, thượng. Ông ông. Trung trầm sắc mặt đang tại âm tình bất định biến hóa thời điểm, mật thất trên cửa đã đột nhiên sáng lên một đoàn nắm đấm lớn bạch quang, đồng thời từ trong truyền ra trầm thấp nhắc nhở âm thanh. Đã đến giờ rồi. Trung trầm thấy vậy, yên lặng đem bình nhỏ cất kỹ, sửa sang lại một chút quần áo về sau, bước đi hướng cửa đá. Trầm ca, ngươi cuối cùng bế quan đi ra. Trung trầm dọc theo một cái phong bế thông đạo mà đi, vừa đi ra khỏi trong lòng núi Trung gia bế quan khu đại môn, đối diện liền lập tức đón nhận một cái mập mạp chất phát thanh niên, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Trung đồ, xảy ra chuyện gì? Trung trầm nhìn xem người này đều là con vợ kế trong tộc hảo hữu, đuôi lông mày nhảy lên mà hỏi. Lao Tam cùng với Trung Kim Khuê bên trên sinh tử lôi, lập tức liền sắp bắt đầu rồi. Tên là Trung Đồ béo thanh niên gấp gáp nói. Sinh tử lôi. Lao Tam hồ đồ rồi, hắn không biết Trung Kim Khuê đúng chúc cơ hậu kỳ tu vi chứ. Trung trầm nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Lao Tam mấy ngày hôm trước cũng tiến giai hậu kỳ, hơn nữa lần này bên trên sinh tử lôi nguyên nhân, nhưng là mộ dung song cùng Lao Tam đã giải trừ hôn ước, mà cùng Trung Kim Khuê kết thành song tu bầu bạn rồi. Trung Đồ nghiến răng nghiến lợi trả lời. Lại là mộ dung song nữ nhân này, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng này liền không thích, bản thân không có gì tư chất, lúc trước mượn nhờ Lao Tam thân phận mới có thể trở thành Trung gia ngoại môn đệ tử, hôm nay bởi vì địa vị cao hơn dòng chính đệ tử trên chân, lại đổi lại vị hôn phu cũng là bình thường sự tình. Bất quá dù cho đều là trúc cơ hậu kỳ, chúng ta thứ hệ đệ tử cùng dòng chính thực lực sai biệt, ngươi cũng có thể rất rõ ràng, huống chi Lão Tam mới vừa vặn tiến giai đến hậu kỳ. Trung trầm mày nhăn lại, trầm rãi nói ra. Ta đương nhiên biết rõ đạo này để ý, cái kia Trung Kim Khuê cho dù ở con trai trưởng bên trong cũng là pháp lực rất mạnh, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Dù sao hắn năm đó trong tay ngươi nếm qua đau khổ, có lẽ còn có thể kiêng kỵ trầm ca một chút. Béo thanh niên nở nụ cười khổ. Hắc hắc, cái kia đã là 3 năm trước đây sự tình rồi, khi đó ta cùng hắn đều chẳng qua trúc cơ trung kỳ mà thôi, hiện tại cũng khó mà nói rồi. Đi thôi, bất kể như thế nào, tới trước sinh tử lôi rồi hãy nói những thứ khác. Trung trầm hắc hắc một tiếng. Béo thanh niên tự nhiên không có mặt khác ý kiến, hai người lúc này nhanh chóng đã đi ra bế quan khu vực. Cái nào đó cao hơn 100 trượng trên ngọn núi, tụ tập trên 100 tên trung gia đệ tử, toàn bộ vây quanh một tòa màu trắng lôi đài chỉ trỏ lấy, còn bất chợt có bóng người từ dưới ngọn núi phương hướng nhanh chóng hướng nơi đây chạy đến. Sinh tử lôi tranh tài cũng không phải là có thể kinh thường gặp được sự tình, huống chi việc này còn dính đến rồi thứ đích hai phái đệ tử lúc giữa gốc mắc. Nếu không phải thời gian có hạn, toàn bộ trung gia lại có cấm bay cấm chế, chỉ sợ trở lại người quan sát còn có thể lại gia tăng một nửa. Chính là như vậy, đánh chung quanh đài vây xem phần đông đệ tử cũng đã đều nghị luận. Trung Kim Khuê ta nghe nói qua, đúng con trai trưởng trong có tên tu luyện thiên tài, nghe nói 1 năm trước cũng đã trúc cơ hậu kỳ, đúng gần với 3 đứa con tồn tại. Cái này gọi là Trung Vân gia hỏa lại đúng thần thánh phương nào, vậy mà cũng có trúc cơ hậu kỳ tu vi, chậc chậc. Trung Vân luôn luôn ưa thích bế quan tiềm tu, rất ít và những người khác giao tiếp. Ngươi muốn phải không thường tại trong tộc đợi, không biết hắn cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng như vậy một tên, vậy mà chủ động đưa ra bên trên sinh tử lôi, xem ra là thật sự nghẹn thở ra một hơi rồi. Đáng tiếc à, nghe nói hắn mới vừa tiến vào hậu kỳ, sao có thể là trùng kim khuê đối thủ, chớ nói chi là song phương công pháp, pháp khí bên trên cực lớn chênh lệch rồi. Ta ngược lại là nghe nói, hình như là Trung Vân vị hôn thê bị trùng kim khuê cho cướp đi. Hắc hắc, khó trách căn bản liều lĩnh muốn lên sinh tử lôi rồi. Sinh tử lôi bên trên cũng không điểm đến là dừng lời nói, hoàn toàn sinh tử tự phụ, cũng không biết trong tộc chấp pháp làm sao sẽ phê chuẩn việc này đấy. Người ta đúng con trai trưởng, luận quan hệ, lại thế nào là chúng ta những con vợ kế này có thể so sánh đấy. Trung Trầm cùng béo thanh niên hai người đã đi tới rồi đỉnh núi, nhìn qua xa xa lôi đài bốn phía đã bay lên một tầng màu trắng màn sáng, cùng trên lôi đài xa xa tương đối hai đạo nhân ảnh, nghe nữa lấy thủ vệ nghị luận, sắc mặt đều khó coi. Hứ mất. Không nghĩ tới ta hai người hay vẫn là đã tới chậm, hiện tại lôi đài cấm chế đã mở ra, dù ai cũng không cách nào ngăn cản cuộc tỉ thí này rồi. Trung Đồ khuôn mặt xanh mét nói. Coi như là chúng ta có thể sớm chút đi đến, hơn phân nửa cũng khích lệ không được đấy. Lao Tam sẽ không buông tha cho cuộc tỉ thí này, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng, hắn có thể có thủ đoạn gì có thể thay đổi hoàn cảnh sâu a. Trung Trầm sắc mặt biến hóa một lát, thở dài một tiếng. Ừ, Mộ Dung Song cùng Trung Kim Khuê hai cái chó săn cũng tới. Nàng còn có mặt mũi xuất hiện ở nơi đây. Béo thanh niên ánh mắt mọi nơi quét vài cái về sau, đông nhiên kích động kêu lên. Trung Trầm nghe vậy khẽ giật mình, theo kia ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách lôi đài cách đó không xa một khối núi đá bên cạnh, thình lình đứng đấy ba người. Trong đó hai gã nam tử, hắn cũng là biết, đúng thường xuyên đi theo Trung Kim Khuê bên cạnh thứ hệ đệ tử. Nữ tức thì xinh đẹp như hoa, dáng người thức tha, giữa lông mày càng có một loại không nói ra được phong tình hương vị. Đúng là Trung Trầm trước kia bái kiến vài lần Mộ Dung Song. Nàng này đang cùng bên cạnh hai người chuyện trò vui vẻ, không có chút nào lo lắng ưu sầu bộ dạng. Nàng có thể dùng người khác họ đệ tử thân phận xuất hiện ở nơi đây, xem ra là thực cùng Trung Kim Khuê rồi. Trung Trầm thật sâu nhìn Mộ Dung Song liếc, nhàn nhạt nói ra. Thật sự là vô sỉ. Trung Đồ mặc dù hiểu đạo lý trong đó, hay vẫn là nhịn không được hung hăng kêu lên. Nói cũng trùng hợp, lúc này, Mộ Dung Song mặt mày vô tình ý chuyển động xuống. Vừa vặn cùng Trung Trầm nhìn sang ánh mắt đối với lại với nhau. Nàng này vốn là ngẩn ngơ, lộ ra một chút vẻ xấu hổ về sau, lập tức quay đầu đi, mơ hồ đối với Trung Trầm có vài phần e ngại bộ dạng. Đúng lúc này, trên lôi đài phương hướng không trung chỗ chấn động một chút, một gã áo bào xám trung niên nam tử lăng không thoáng hiện, mày rậm mắt to, trên đầu tức phát không sinh, túi đầu đánh giá phương hướng vài lần về sau, vẫn lạnh lùng nói ra, ta lại hỏi hai người các ngươi tiểu gia hỏa một lần, này đánh bên trên tranh tài sinh tử tự phụ. Nếu là vận dụng lớn uy lực pháp thuật pháp khí, ta cũng không cách nào kịp thời ngăn cản đấy. Vạn nhất đến lúc thực sự có người vứt bỏ mạng nhỏ, dựa theo quy củ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Loại này dưới tình hình, hai người các ngươi còn muốn lúc này tỉ thí chứ? Bạch Thúc, ta xác định. Ta cũng xác định. Trên lôi đài hai người không chút lựa chọn đồng thời khẳng định nói, tiếp theo một cái hung hăng nhìn chằm chằm vào đối phương, một cái trên mặt khinh miệt sắc mặt. Người phía trước là một người trang phục thanh niên, khuôn mặt tuấn mỹ, lưng khóa trường kiếm, hai mắt phóng hỏa. Người sau thì là cái mọc ra mặt ngựa công tử ca, toàn thân cầm bảo, một tay duy trì màu xanh sẫm quạt giấy, trên tay kia mang theo một quả vừa thô vừa to đồng giới, eo treo một miếng chiếu lấp lánh màu xanh của bội. Cuộc tỉ thí này ta nếu là thắng, ngươi lại để cho Mộ Dung Song rời khỏi. Thanh niên tuấn mỹ nghiêm nghị quát. Ngươi nếu là thua đây? Trung Kim Khuê khinh thường mà ngược lại hỏi một câu. Ta nếu là thua, liền đem tính mạng lưu cho ngươi. Trung Vân lạnh lạnh trả lời. Vậy thì nói như thế định rồi. Ta tại trong tỉ thí rất dễ dàng thu lại không được tay, ngươi đến lúc đó có thể hay không còn có tính mạng đều là khó nói sự tình. Trung Kim Khuê cười như điên. Ta cũng giống như thế. Trung Vân mặt sắc mặt xanh mét. Trên không bạch chấp sự đối với hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho nhìn như không thấy, lạnh lùng tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Đi chết đi. Trung Vân hét lớn một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng trường kiếm bỗng nhiên từ trong vỏ phóng lên trời, hóa thành một đạo thanh hồng. Chạy đối diện Trung Kim Khuê quét sạch chém xuống. Thanh hồng chưa cập thân, lạnh lạnh kiếm y đã đem mấy trượng trong phạm vi hết thảy tất cả đều bao phủ kia xuống, làm cho người ta toàn thân tóc gáy đứng đấy. Trung Kim Khuê thấy vậy lại cười ha ha, trong tay cây quạt chẳng qua là hướng không trung quăng ra, rầm ào ào một tiếng tự hành mở ra, đặc biệt phù văn cuộn cuộn, một tòa màu xanh lá cây tiểu sơn hư ảnh từ trong đồng bền trồi lên, quay tít một vòng về sau, liền biến thành rồi hơn một trượng giống như cao lớn, hung hăng đánh lên rồi chém xuống thanh hồng. Phanh một tiếng, màu xanh sẫm tiểu sơn hư ảnh một hồi kịch liệt lắc lư, lúc này từ trên hướng xuống vỡ ra một cái khác khe hở, nhưng thanh hồng cũng run lên bay ngược mà quay về, một lần nữa biến thành màu xanh trường kiếm. Nhiên huyết đại pháp. Thanh niên tuấn mỹ thấy vậy, không chút lựa chọn lại là gầm lên giận dữ, toàn thân da thịt lập tức huyết hồng vô cùng, lại há miệng ra, lại từ trong miệng phun ra một cái khác huyết sắc cột sáng, lóe lên rồi biến mất mà chui vào bay ngược về đích màu xanh trường kiếm bên trên. Vành! Màu xanh trường kiếm mặt ngoài lập tức đốt lên một tầng huyết sắc quang diễm, tiếp theo tại trung đồ pháp lực thúc dục xuống, đột nhiên một cái xoay quanh, lần nữa hóa thành so với lúc trước càng vừa thô vừa to gấp mấy lần huyết sắc kiếm hồng, phát ra thê lương tiêm minh mà hướng đối diện vòng lại mà quay về. Trên lôi đài trống không áo bào trắng nam tử thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, lại không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Chương 7, sinh tử lôi, hạ. Hỗn đản. Vậy mà sử dụng tự tổn tinh huyết bí pháp, ngươi về sau xem như triệt để đã xong. Nhưng muốn dựa vào này thủ đoạn làm tổn thương ta, hay vẫn là vọng tưởng sự tình. Trung Kim Khuê hiển nhiên cũng thật không ngờ đối thủ một phát tay, liền lập tức sử dụng dốc sức liều mạng thủ đoạn, vốn là cả kinh, tùy theo lại giận dữ. Hắn đột nhiên vỗ bên hông ngọc bội, một hồi long ngâm âm thanh truyền đến, từ trong bay ra một cái hơi nước trắng mịt mờ giao long hư ảnh, dương nanh múa vuốt mà lao thẳng tới hướng máu cầu vồng. Vinh linh rầm rầm một hồi như sấm nổ mạnh. Giao long hư ảnh vừa mới cùng máu cầu vồng tiếp xúc, liền lập tức bị ép tới liên tiếp lui về phía sau, hình thể tại quang mang chớp động bên trong nhanh chóng thu nhỏ lại. Trung Kim Khuê mắt thấy cảnh này, hừ một tiếng, hai tay mơ hồ một hồi bấm niệm pháp quyết. Thanh niên tuấn mỹ trên không lúc này một hồi hư không chấn động, hiện ra từng đám cây màu xanh lá dây leo hư ảnh, nhanh chóng đan vào xuyên thẳng qua, trong nháy mắt biến thành một tấm cực lớn lục mạng lưới. Phù La thứ võng. Trung Kim Khuê quát khẽ một tiếng, một tay năm ngón tay mở ra, hướng đối diện hư không nhấn một cái. Màu xanh lá lưới lớn mặt ngoài một hồi hôi quang lưu chuyển, sinh ra từng đám cây màu xám gai nhọn, hung dữ vừa rơi xuống hạ xuống. Trung Vân thấy vậy, không nói hai lời hướng lên đầu, ngay cả phun mấy đoàn tinh huyết đi ra ngoài, tại phanh phanh âm thanh nhao nhao bạo liệt mà mở, hóa thành bao quanh huyết vụ phóng lên trời, lại để cho cái kia màu xanh lá đâm mạng lưới vậy mà không cách nào rơi xuống. Lúc này, màu trắng giao long hư ảnh đã đang cùng máu cầu vồng trong tranh đấu, thu nhỏ lại đã đến chỉ có trước kia một nửa lớn nhỏ. Trung Kim Khuê mắt thấy cảnh này, sắc mặt thực có chút khó coi, trong miệng chửi bới một tiếng không biết sống chết về sau, một tay hướng không trung một điểm. Nguyên bản lên đỉnh đầu xoay quanh màu xanh sẫm ngọn núi bay thật nhanh ra, cũng gia nhập vào rồi cùng máu cầu vồng tranh đoạt bên trong. Kể từ đó, Trung Kim Khuê pháp lực tiêu hao to lớn có thể nghĩ rồi, chỉ có thể từ trong lòng móc ra rất nhiều các loại đan dược, hướng trong miệng một hồi điên cuồng nhét. Thanh niên tuấn mỹ cũng tại nhiên huyết đại pháp chống đỡ dưới, pháp lực vẫn đang quần quận không dứt, không có giảm bất chút nào ngừng xu thế, thậm chí lại gầm lên một tiếng, một chân mãnh liệt giẫm mạnh mặt đất, thân hình liền phảng phất giống như là tên nọ trực tiếp hướng đối diện kích bắn đi. Đi tìm chết. Trung Kim Khuê thấy vậy, ngược lại đại hỉ, thủ đoạn run lên, trên ngón tay đeo đồng giới linh quang lóe lên, một đạo cự đại hình trăng lưỡi liềm phong nhận phun ra, muốn đem trước mặt mà đến Trung Vân chém hai nửa. Trung Vân đối mặt khổng lồ phong nhận, hai mắt ngoan sắc lộ ra, chẳng qua là vòng eo uốn éo, thân hình dùng choáng váng há hốc mồm góc độ thoáng nghiêng nửa xích, không có chút nào nửa phần giảm tốc độ ý tứ. Rạc rạc một tiếng. Mặc dù thanh niên tuấn mỹ bên ngoài thân hiện hiện một tầng màu trắng linh quang, nhưng khổng lồ phong nhận hiển nhiên sắc bén vô cùng, chợt lóe lên về sau, liền đem một cái cánh tay từ đầu vai chỗ đơn giản mở ra. Thanh niên lại nhân cơ hội này, nhào tới Trung Kim Khuê trước mặt, hét lớn một tiếng huyết nguyên thủ, một cái khác đầu hoàn hảo cánh tay lập tức vừa thô vừa to rồi một vòng, một cái đỏ thâm năm đấm hung hăng đánh về phía rồi trước mặt đối thủ. Đây hết thể chẳng qua là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra. Không tốt. Trung Kim Khuê tuy rằng pháp lực không kém, nhưng cùng người tranh đấu kinh nghiệm cũng không nhiều. Đối mặt thanh niên không tiếc tự mình hại mình cận thân dốc sức liều mạng thủ đoạn, hiển nhiên trở tay không kịp, luôn cuống tay chân đều muốn lại bấm niệm pháp quyết thi pháp, cũng đã không còn kịp rồi, ngũ quan khuôn mặt thậm chí bởi vì sợ hãi vặn vẹo thành một đoàn. Vang một tiếng vang thật lớn, Trung Kim Khuê bên ngoài thân đột nhiên hiện hiện một cái ánh vàng rực rỡ chuông khổng lồ hư ảnh, đỏ thâm nắm đấm kích ở phía trên, lại huyết nhục văng tung tóe bạo liệt ra, thậm chí ngay cả lộ da trắng nếu xương tay đều lập tức đứt gãy đã thành mấy đoạn. Nhưng Kim Trung hư ảnh tại ngăn lại cái này một kích chí mạng về sau, cũng lóe lên tán loạn biến mất. Trên bầu trời áo bào trắng nam tử gặp tình hình này, ánh mắt lóe lên, tay áo bên trong nguyên bản đã đều muốn dò xét ra tay trưởng, lại hơi chậm lại rụt trở về. Kim cương cháo, đây là phụ thân tự tay hội chế kim cương phủ, có thể tự hành kích phát đấy. Hạc hạc, Trung Vân, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Tìm được đường sống trong chỗ chết Trung Kim Khuê, đại hỉ cười như điên. Đúng lúc này, bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới một màn xuất hiện. Rõ ràng thoạt nhìn đã thân chịu trọng thương, lại không cái gì công kích chi lực thanh niên tuấn mỹ, đột nhiên há miệng ra, một cái khác máu tươi phun ra. Khoảng cách gần như vậy xuống, máu tươi dùng nhanh như chớp xu thế, rắn rắn chắc chắc đánh vào rồi Trung Kim Khuê trên gương mặt. A hét thảm một tiếng. Lại nhìn trong tràng tình hình, Trung Kim Khuê hai tay che mặt mà trở mình chồng ngã xuống trên mặt đất, thua đau nhức khó nhịn lăn qua lăn lại, giống như sắt trư. Trung Vân Tại phun ra máu tươi về sau, chẳng những toàn thân khí tức lập tức giảm xuống hơn phân nửa, nguyên bản nhìn như niên kỷ bạc phơ khuôn mặt, cũng trong chớp mắt già yếu 7-8 tuổi, trong mắt lóe lên tàn khốc, mũi chân khẽ động, sẽ thấy đánh về phía có đoạt vợ mối hận đối thủ. Lôi đài bốn phía quan sát mọi người, sớm đã xem trọng trận mắt há hốc mồm, phần lớn là Trung Vân tàn nhẫn thủ đoạn kinh hãi không thôi. Cái này trận kết quả tỉ thí, xem ra là lớn vượt quá tất cả mọi người đoán trước rồi. Xác định. Đúng lúc này, thanh niên tuấn Mỹ trên người đột nhiên hiện ra một đạo bạch sắc quần sáng, lập tức buộc chặt, đem thân hình xác định ngay tại chỗ. Tiếp theo, lôi đài bốn phía cấm chế màn sáng lóe lên biến mất, áo bào trắng nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng mà đưa cánh tay bông, từ không trung từ từ hạ xuống trên lôi đài. Lúc này, trên bầu trời vẫn còn tranh đấu ba kiện pháp khí, đang không có rồi chủ nhân pháp lực thúc giục xuống, phân biệt ô ô rơi xuống trên mặt đất. Lơ lửng rằng có màu xanh lá đâm mạng lưới cùng huyết vân, càng là hóa thành từng điểm linh quang tại chỗ tiêu tán. Hừ, vì một cuộc tỉ thí, vậy mà sử dụng loại này tự tổn tiềm lực thọ nguyên tà thuật, Trung Vân ngươi mặc dù thắng tỉ thí lần này, về sau cũng không cái gì tiền đồ đáng nói rồi, bất quá loại này vũ dung khí thế ngược lại cũng đáng được trong tộc tôn sùng một chút. Tốt rồi, ngươi có thể xuống dưới đem cánh tay đứt một lần nữa tiếp thượng. Áo bào trắng nam tử hướng Trung Vân nói như thế, tiếp theo lại hướng thanh niên tuấn Mỹ hư không một điểm, kia trên người bạch hoàn cũng lóe lên mà diệt. Ta. Một lần nữa khôi phục hành động chi lực Trung Vân, nhìn trên mặt đất vẫn còn kêu thảm thiết Trung Kim Khuê, có chút không cam lòng còn muốn nói gì, sau một khắc lại đột nhiên thân hình lung lay mấy cái, muốn vừa ngã vào trên lôi đài. Siêu siêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai đạo nhân ảnh, một trái một phải nâng ở thanh niên tuấn Mỹ. Đúng là Trung Trầm, Trung Đồ hai người. Trầm ca, các ngươi làm sao tới rồi hả? Thanh niên tuấn Mỹ vừa nhìn hai người, miễn cưỡng cười cười nói ra. Vì một nữ nhân, tội gì khổ như thế chứ? Lao Tam, ngươi làm được không sai. Trung Trầm cùng Trung Đồ một cái gật gật đầu, một cái lắc đầu thở dài, phân biệt nói ra khác nhau lời của. Điều này làm cho hai người khẽ giật mình nhìn nhau liếc về sau, cũng đều nở nụ cười khổ. Tiếp theo, Trung Trầm buông tay ra. Lại qua đem Trung Vân trên lôi đài cánh tay đứt cùng trường kiếm pháp khí nhặt lên. Ba người tiếp theo lại hướng áo bào trắng nam tử xin lỗi một tiếng về sau, liền vội vàng đã đi ra lôi đài, muốn đi trong tộc dược sư chỗ đem cánh tay đứt lại kịp thời đón. Nói cũng kỳ quái, vô luận Trung Vân đứt rời cánh tay hay vẫn là đầu vai chỗ, miệng vết thương chỉ thấy huyết nhục mơ hồ, lại không thấy có chút máu tươi chảy ra. Áo bào trắng nam tử lúc này mới nhìn còn đang kêu thảm thiết lăn qua lăn lại Trung Kim Khuê, thở dài. Lớn tiếng tuyên bố tỉ thí lần này Trung Vân chiến thắng, tiếp theo tay háo run lên, mảng lớn hào quang bay cuộn phong tới, mang theo Trung Kim Khuê trực tiếp phá không mà rời đi. Tuy rằng vị này con trai trưởng trọng thương không nhẹ, nhưng cuối cùng không có không thấy đâu tính mạng, hơn nữa chữa cho tốt tổn thương cũng không ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Trên lôi đài phần đông trong tộc đệ tử, lúc này mới chật chật lần nữa nghị luận lên, đều là tỉ thí lần này cực nhanh cùng vô cùng thê thảm kết quả, rất là sợ hãi thán phục. Chỉ có Mộ Dung Song hai tay nhanh nắm thành quyền. Sắc mặt dị thường tái nhợt tại Nguyên Châu vẫn không núp đích. Bên cạnh, nguyên bản cùng kia một mực nói chuyện với nhau cái kia hai gã thứ hệ đệ tử, càng là xa xa kéo ra một khoảng cách, một bộ đã xem nàng này như nước với lửa bộ dáng. Chương 8, Trung Kim Long. Cái gì, Khuê Nhi tại trên lôi đài bị người bị thương nặng, còn đã thua bởi một gã con vợ kế. Trung ra một núi trong hậu viện, một gã trong phòng đọc sách mặt trắng lao giả, đột nhiên cầm trong tay quyển sách hung hăng ném trên mặt đất, mặt trầm như nước mà hỏi. Đúng. Phụ thân, ta cũng là vừa mới biết rõ, Khuê đệ tại tỉ thí trước che giấu việc này, khi đó ta lại đang tìm hiểu một môn pháp thuật, nếu không tỉ thí lúc có ta ở đây bên cạnh chiếu ứng mà nói, như thế nào cũng sẽ không khiến hắn bị thương. Lão giả trước mặt, một gã dáng người thon dài, khuôn mặt nho nhã nam tử trẻ tuổi, bất đắc dĩ trả lời. Hừ, đệ đệ của ngươi chính là cái phế vật. Bị thương thế nào, nếu là không chết mà nói, lại để cho hắn cút cho ta rời đi bế quan phòng hảo hảo tu luyện cái 2 năm. Một ngày không có tiến giai trúc cơ viên mãn, một ngày sẽ không chuẩn cho ta xuất quan. Mặt trắng lao giả một bộ hận kia không tranh giành bộ dáng. Nghe trong tộc dược sư nói, Khuê đệ tuy rằng thương thế rất nặng, thậm chí bởi vì làm cho bên trong bí thuật đặc thù, có hủy dung nhan khả năng, nhưng cũng không ảnh hưởng về sau tu luyện. Chờ hắn thương thế tốt lên về sau, ta tự sẽ đích thân tiễn đưa hắn đi bế quan đấy. Nam tử trẻ tuổi bình tĩnh trả lời. Ân, ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm rất. Nam Dung Mạo bị hủy đôi chút lại tính là cái gì, huống hồ hắn về sau có thể kết thành kim đan lời nói, tự có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là nhà chúng ta tại trong tộc cũng coi như hết sức quan trọng rồi, đệ đệ của ngươi mặc dù có muôn vàn không phải, cũng không có thể tùy ý một gã con vợ kế như vậy khi nhục rồi. Ngươi tìm một cơ hội đem tổn thương đệ đệ của ngươi ra hỏa phế ngay lập tức à, muốn cho tất cả thứ hệ đệ tử biết rõ, Trung gia con trai trưởng tuyệt không cho khinh thường. Mặt trắng lao giả trước gật gật đầu về sau, tiếp theo lại thanh âm lạnh như băng phân phó nói.
Vâng.
Phụ thân, việc này ta trở lại an bài, nhất định sẽ không để cho ngoại nhân phát hiện là chúng ta ra tay. Thon dài nam tử trẻ tuổi miệng đầy đáp ứng. Kim Long, đệ đệ của ngươi không quá không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, ta niên kỷ cũng không nhỏ, mặc dù tại trong tộc gánh nhâm trưởng lao danh tiếng, nhưng trong tay thực tế quyền lực lại không có bao nhiêu. Nhưng ngươi khác nhau, ngươi vừa mới tuổi tròn 20, cũng đã là trong tộc ba đứa con một trong rồi, thậm chí nếu không phải vì ngưng kết ra thượng phẩm kim đan, sớm 2 năm liền có cơ hội bước vào kim đan kỳ rồi. Cho nên ngươi về sau mục tiêu cũng không phải chính là một gã trong tộc bình thường trưởng lão, mà là ngưng kết nguyên anh trở thành tộc trưởng, thậm chí tiến giai đại thừa, cuối cùng phi thăng trong truyền thuyết tiên linh giới. Mặt trắng lao giả nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, tràn đầy vẻ vui mừng. Phụ thân, chúng ta Trung gia coi như là tiên tộc thế gia, kim đan trưởng lão cũng không quá đáng 100 người, tăng thêm tộc trưởng ở bên trong nguyên anh cường giả tức thì chỉ có 5 người, về phần đại thừa kỳ càng là chỉ có đại trưởng lão một người mà thôi. Có thể thấy được trúc cơ sau tu luyện khó khăn rồi. Bất quá càng là như thế, trúc cơ kỳ tích lũy cũng càng trọng yếu, chỉ có đánh tốt nội tình về sau, con đường tiếp theo mới có thể tạm biệt một ít. Phụ thân cũng đừng lo, toàn bộ trong tộc mới nhất đại đệ tử ở bên trong, cũng chỉ có 3 đứa con bên trong cái kia một người ở trong mắt ta. Về phần theo mây nha đầu kia, tiên thiên tư chất tuy rằng cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là một đứa con gái nhà, kết đan sau cũng sẽ bị ta xa xa bỏ qua đấy. Thon dài nam tử trẻ tờ ưu ổ. Ý tự tin nói. Nói hay lắm, nhưng theo ta được biết, của ngươi lớn nhất đối thủ Trung đạo trời đã bế quan trọn vẹn 1 năm rồi. Nhớ không lầm, tiểu tử này bế quan trước cũng đã trúc cơ viên mãn, bây giờ còn một lần bế quan thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là đang tu luyện cái gì lợi hại pháp thuật? Mặt trắng lao giả lộ ra tán dương biểu lộ về sau, lông mày lại nhăn lại nói. Như thế có nhiều khả năng, chỗ kia có lẽ sắp phủ xuống A, Trung đạo thiên có lẽ cùng ta giống nhau. Một mực đệ nặng tu vi chưa từng ngưng kết kim đan, cũng là đang đợi chỗ kia mở ra. Nam tử trẻ tuổi như có điều suy nghĩ lời nói. Chỗ kia sao, tính toán thời gian, đích thật là không sai biệt lắm, chẳng qua là trong đó hung hiểm. Mặt trắng lao giả nghe nam tử trẻ tuổi nói như thế, trầm ngâm, mơ hồ có chút đã vui mừng đã lo thần sắc. 11. Cùng một thời gian, Trung gia tòa nào đó đơn giản trong nhà đá, Trung trầm nhìn qua trên giường hai mắt nhắm nghiền, một bên đầu vai bao vây lấy dậy đặc lụa trắng thanh niên tuấn Mỹ. Chào mày. Trầm ca, vậy phải làm sao bây giờ, lão tam thi triển nhiên huyết đại pháp về sau, lại liên tiếp mấy lần thúc giục bí thuật nên đón địch, mặc dù dược sư đã dùng hết linh dược, trong cơ thể tinh huyết cũng không đủ dùng chống đỡ lại để cho gãy chi một lần nữa đón. Tiếp tục như vậy mà nói, chỉ cần trì hoãn 2-3 tháng, chỉ sợ cánh tay này liền thật muốn phế bỏ. Tại bên cạnh hắn, Trung Đồ mặt mũi tràn đầy lo nghĩ thấp giọng nói ra, một bộ sợ đánh thức thanh niên tuấn Mỹ bộ dạng. Nô dược sư không phải đã nói rồi sao? Muốn bảo trụ tam đệ cánh tay này, chỉ có 500 năm phần trở lên huyết nhân xâm loại đại bổ tinh huyết linh vật mới có thể. Vật gì đó khác cơ hội xa vời, chỉ có huyết chi đan đúng trong tộc thì có đấy. Trung trầm nhìn xem vừa về đến liền hôn mê bất tỉnh thanh niên tuấn Mỹ, chậm rãi nói ra. Có thể huyết chi đan cho dù ở trong tộc cũng là dị thường quý hiếm, trừ phi lập nhiều đại công, hoặc sử dụng giá trên trời linh ngọc trực tiếp mua sắm, nếu không trong tộc trưởng lão sao có thể đồng ý đưa cho tam đệ chữa thương. Huyết chi đan cùng các linh dược khác sự tình, ta trở lại muốn nghĩ biện pháp, tuyệt sẽ không lại để cho tam đệ thật sự đã thành tàn tật. Mà so với việc này, ta lo lắng hơn Trung Kim Khuê bên kia sự tình chưa xong. Trung Trầm ngưng trọng nói ra. Trung Kim Khuê, ngươi nói là hắn huynh trưởng Trung Kim Long A có thể là sinh tử đánh bên trên sinh tử tự phụ, mặc dù hắn là ba đứa con một chồng, lại có thể thế nào? Trung Đồ bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi. Hắc hắc, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, biểu hiện ra tam đệ tự nhiên không sai. Nhưng Trung Kim Long nếu là thật sự muốn tìm tam đệ phiền toái, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi đã quên phụ thân bọn hắn là một người trong tộc trưởng lão rồi sao? Đến lúc đó tùy tiện cho tam đệ an bài cái nguy hiểm tồi, hoặc là cố ý cắt xén một ít tu luyện tài nguyên, thậm chí tìm người lần nữa tại sinh tử lôi bên trên khiêu chiến lao tam, đều là có nhiều khả năng sự tình. Trung Trầm hắc hắc nói, nhà bọn họ biết làm như thế hèn hạ sự tình, cái này như thế nào cho phải? Trầm ca, ngươi có thể có cái gì tốt biện pháp? Trung Đồ nghe xong, quá sợ hãi. Lúc này đây Trung Trầm sắc mặt âm tình bất định, không lại trực tiếp trả lời cái gì. Thiên Nam, Quỳnh Giao Hồ liên miên mấy trăm dặm, trong hồ nước khu vực càng là sâu không thấy đáy, được xưng Thiên Nam đệ nhất hồ. Nay hồ một chỗ, hơn 10 đầu thuyền nhỏ đang tại giống như là họa trên mặt hồ xuyên thẳng qua không theo quy tắc nào, mặt hồ ngư dân thỉnh thoảng rắc khắp nơi lần lượt từng cái một lưới đánh cá, ăn nữa lực lượng mà kéo lên, thỉnh thoảng truyền đến có đại thu hoạch cười vui thanh âm. Đồng nhiên, cách đó không xa không trung truyền đến tiếng xé gió, một cái toàn thân xanh biếc đầu nhọn thuyền mộc phá không mà đi lấy, mà ở phía sau vài dặm xa địa phương, tức thì có hơn 10 chỉ song đầu quái cầm phát ra tiếng thét chói tai theo đuổi không bỏ. Thuyền mộc bên trên mơ hồ đứng đấy 5-6 tên mặc ngân sắc cẩm bào người, những quái cầm kia trên người tức thì phân biệt cưỡi một gã hắc y nhân. Song phương cách không mắng to lấy, còn thỉnh thoảng có từng đạo hỏa cầu, băng truy các loại pháp thuật lẫn nhau kích không ngừng. Trong nháy mắt, người xung quanh cùng với liền đi tới thuyền đánh cá phía trên, ai đều không có hướng xuống phương hướng phàm nhân vừa ý bất luận cái gì liếc. Không tốt, là tiên sư tại đấu pháp, tất cả mọi người ẩn núp đến trong khoang thuyền, ai đều không cho đi ra. Một đầu trên thuyền nhỏ, một gã lớn tuổi nhất lao ông nhìn thấy trên bầu trời tình hình, sắc mặt đại biến, lập tức hướng những người khác nghiêm nghị quát. Một đám ngư dân nghe vậy vứt bỏ trong tay lưới đánh cá, như ong vỡ tổ hướng trong khoang thuyền chạy tới, như là chấn kinh đàn thú. Mà với thuyền mục cùng quái cầm tốc độ, chỉ sợ trong nháy mắt, sẽ từ những thuyền đánh cá này trên không chạy như bay mà qua. Đúng lúc này, đông nhiên không chung một tiếng trời quang sét đánh, cao hơn chỗ bầu trời đột nhiên một hồi mơ hồ mông lung, hư không khăn lao giống như vặn vẹo nếp vốn, đằng sau vài đầu quái cầm một cái tránh né không kịp, không ngớt lời kêu thảm thiết lập tức, ở trên hư không chấn động bên trong hóa thành bao quanh huyết vụ bạo liệt ra trở lại. Đang tại tranh đấu những người khác kinh hãi, vô luận thuyền mục hay vẫn là mặt khác quái cầm, nhao nhao dừng tay hướng xa xa trốn tránh trốn ra. Vang một tiếng vang thật lớn, một đoàn hắc ảnh tại vặn vẹo trong hư không hiện ra sáng lên, quay tít động bên trong lớn phát triển mà lớn, trong nháy mắt biến thành một cái thật lớn vô cùng vòng xoáy màu đen. Mơ hồ truyền đến liên miên không dứt sấm rền thanh âm, ở trung tâm càng có từng đạo ngân sắc hồ quang điện tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện, dường như này phiến thiên không đều muốn sụp đổ xuống. Đây là cái gì, chẳng lẽ là yêu ma hiện thế? Thuyền mục bên trên một gã niên kỷ 13-14 tuổi thiếu niên, trận mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói. Yêu ma nào có như vậy trực tiếp phá toái hư không bổn sự, ta xem, giống như là cái gì bảo vật hoặc là bí cảnh hiện thế. Một gã khác lớn tuổi nhất trung niên nam tử, nhìn qua vòng xoáy màu đen bên trong tình hình, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Bảo vật, bí cảnh, thuyền mục bên trên mấy người khác nghe vậy, nhao nhao trong nội tâm rất rung động. Những quái điểu kia bên trên một cái khác thế lực tu tiên giả, hiển nhiên cũng liên nghĩ tới điều gì, cũng hướng về phía vòng xoáy màu đen chỉ trỏ, có chút kích động lên. Đúng lúc này, vòng xoáy màu đen bên trong đống nhiên một hồi mãnh liệt chấn động cuốn tới, lại từ trong hiện ra một tòa màu đen cung điện cực lớn hư ảnh. Ngay từ đầu chỉ hiện lộ ra một phần nhỏ, hơn nữa không rõ mơ hồ, nhưng một lát sau, cái này bộ phận liền dần dần hóa hư là thật, đã có thể đem cung điện đại môn thấy rất rõ ràng. Cái này màu đen cung điện đại môn, nhìn qua chừng vài chục trượng cao, mặt ngoài gập ghềnh, vậy mà mơ hồ có vô số màu xám trắng mặt người ở phía trên như ẩn như hiện, làm cho người ta nhìn trong nội tâm phát lạnh. Chương 9, Ngộng Yểm Cung. Một cái này. Đây là Ngộng Yểm Cung, 60 năm mới tại Thiên Nam hiện thế một lần Ngộng Yểm Cung, vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Nhanh, nhanh đem việc này thông chi trong tộc. Thuyền mục bên trên trung niên nam tử nhìn thấy màu đen cung điện hư ảnh, lại một lần kêu lớn lên, mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ thần sắc. Cái gì, đây chính là trong truyền thuyết Ngộng Yểm Cung. Ông trời, nhanh, ta nhất định phải trước tiên đem tin tức này truyền lại trở về. Cái này, chúng ta có thể lập sau đại công rồi. Ta cũng nghe nói Ngộng Yểm Cung bên trong bảo vật cơ duyên vô số, như có thể đi vào trong đó lời nói. Không tốt, thất cầm môn người giống như cũng nhận ra, bọn hắn đã phái người báo tin đi. Thuyền mục bên trên một đám tu tiên giả cuồng hỉ đều nghị luận, nhưng lập tức lại phát hiện những quái cầm kia bên trên đối thủ, thình lình đã phân ra hai đầu hướng phía lúc đầu chạy như bay mà đi. Kể từ đó, thuyền mục bên trên cái này một thế lực tu tiên giả tự nhiên không hề có bất kỳ chần chờ. Đồng dạng phái ra một gã độn tốc nhanh nhất người, khống chế một khối lớn bàn hình dáng pháp khí liền hướng một phương khác hướng phi rời đi. Gần nửa canh giờ về sau, vài tên đi ngang qua nơi đây tu tiên giả, đồng dạng cũng phát hiện vòng xoáy màu đen cùng cung điện khổng lồ tồn tại, một hồi bạo động về sau, đồng dạng cũng giống như bay riêng phần mình báo tin đi. Ngộng Yểm Cung mới vừa vận hiện thế một phần nhỏ, cách cả tòa cung điện hoàn toàn phủ xuống, có thể tiến vào thời gian còn chừng tháng cho phép lâu, người xung quanh cùng với cũng không phải vội vã vượt lên trước tiến vào. Không có bao lâu về sau, bên cạnh trên bầu trời liền bắt đầu có thêm nữa độn quang bay vụt mà đến. Mấy ngày về sau, trung gia cao nhất trên ngọn núi một tòa thiên điện, trung trầm lặng lặng đứng ở trước cửa điện, dường như đang chờ cái gì, nhưng trên mặt chút nào biểu lộ không có. Một lát sau, có tiếng bước chân truyền đến, từ trong cửa điện đi ra một gã râu tóc bạc trắng áo bào xanh láo giả, mặt mũi hiền lành, đúng là lúc trước dẫn hắn quay về Trung gia Thanh Bá. Thanh Bá, phụ thân hắn có chịu không rồi hả? Trung Trầm vừa thấy lão giả xuất hiện, hít sâu một hơi mà hỏi. Trầm thiếu gia, tộc trưởng đại nhân lúc trước đã từng đồng ý qua ngươi, nếu là đạt tới trúc cơ đại viên mãn, có thể hướng hắn mang theo một cái không tính quá phận yêu cầu. Lão nô lại xác nhận hỏi một tiếng Trầm thiếu gia, xác định đêm này yêu cầu đổi thành huyết chi đan chứ nếu là hiện tại dùng này yêu cầu, tiếp theo nhắc lại, cũng chỉ có thể đúng tiến giai kim đan sau sự tình rồi. Thanh Bá ho nhẹ một tiếng mà hỏi. Thanh Bá không cần khuyên nữa rồi, ta nhất định phải này cái huyết chi đan. Trung Trầm hít sâu một hơi, không chút lựa chọn trả lời. Tốt, nếu như Trầm thiếu gia đã có quyết định, lão nô sẽ không liền ngăn trở nữa, đây chính là ngươi muốn huyết chi đan. Thanh Bá gật gật đầu, liền từ trong lòng lấy ra một cái huyết hồng bình ngọc, đưa tới. Làm phiên Thanh Bá, tiểu tử cáo từ trước. Trung Trầm không dám chậm trễ chút nào, có chút thi lễ về sau, mới tiếp nhận cái chai. Cùng 5 năm trước hắn hay vẫn là một phàm nhân khác nhau, Trung Trầm lúc này đây có thể rõ ràng cảm ứng được, Thanh Bá nhìn như bình tĩnh trong thân hình ẩn chứa đáng sợ cỡ nào pháp lực, đối phương mặc dù tên là nô buộc, nhưng 89 phần 10 là một người kim đan kỳ cường giả, chỉ sợ những trong tộc kia trưởng lao thấy vị này Thanh Bá, hơn phân nửa cũng muốn khách khách khí khí đích. Đúng rồi, Trầm thiếu gia không có chuyện quan trọng hơn mà nói, gần nhất hay vẫn là ở lại trong tộc tương đối khá, có thời gian, không ngại nhiều rời đi đạo pháp nguyên các mua sắm chút ít đan dược. Pháp khí loại đồ vật, nói không chừng lúc nào có thể dùng đến đấy. Thanh Bá lại cười tủm tỉm nói. Đa tạ Thanh Bá chỉ điểm, tiểu tử nhớ kỹ. Trung Trầm nghe vậy trong nội tâm khẽ động, cung kính trả lời. Rất tốt, lão nô còn có chuyện, sẽ không ở lâu Trầm thiếu gia rồi. Thanh Bá gật gật đầu, quay người lần nữa tiến vào thiên điện bên trong. Trung Trầm tại trước cửa điện, một bên trong tay vướt vẽ huyết sắc bình ngọc, một bên trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Thanh Bá cuối cùng mấy câu ý tứ. Thế nhưng là rất đáng được hắn bao sâu tư vài phần đấy. 16. Bẩm báo lao ra, lão nô đã đem đan dược giao cho Trầm thiếu gia rồi. Thiên điện ở bên trong, Thanh Bá dưới hai tay rủ xuống đất đứng ở một gã áo bào trắng nam tử trước mặt, cung kính nói ra. Nam tử nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi, rộng tay dài, rộng rãi lông mày sâu mắt, làm cho người ta vừa thấy liền khắc sâu ấn tượng khó quên. Huyết chi đan mặc dù có chút giá trị, nhưng nếu như lúc trước đồng ý qua kia một cái yêu cầu, cho cũng liền cho. Bất quá thật sự là ngu xuẩn, vậy mà đem lời hứa của ta sử dụng tại hắn trên thân người, cái này là chính bản thân hắn đem cuối cùng một tia cơ sẽ buông tha cho rồi, cũng không oán ta được rồi, xem ra ta lúc đầu làm quyết định đúng chính xác. Áo bào trắng nam tử đúng là Trung gia thế hệ này tộc trưởng, nguyên anh kỳ cường giả Trung Huyền Cơ, lúc này đây khuôn mặt lãnh khốc dị thường. Lao ra, Trầm thiếu gia đúng tính tình người trong, thời gian tu luyện cũng không dài, có chút không cách nào bỏ qua đồ vật cũng là bình thường. Bất quá có thể ở trong vòng 5 năm tu luyện tới trúc cơ viên mãn, tốc độ tu luyện cũng là không chậm, miễn cưỡng cùng mà vượt đạo thiên thiếu gia tiến độ rồi. Thanh Bá cười cười tiếp lời nói. Hừ, hắn thực cho là mình 3 năm trước đây nhặt được cái kia một lọ huyền thủy đúng kỳ ngộ, nếu không phải ta cho người cố ý ném tới đó, hắn lại sao có thể có cơ hội này. Dùng một lọ huyền thủy, đến bây giờ mới tu luyện đến trúc cơ viên mãn, có thể thấy được kia tư chất chi kém. Trung Huyền Cơ hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra. Điều này cũng đúng, Trầm thiếu gia tư chất, hoàn toàn chính xác xa xa không cách nào cùng đạo thiên thiếu gia so sánh với. Nhưng mà lão gia nếu muốn đạt thành tâm nguyện, Trầm thiếu gia bên này phải đồng dạng tiến giai kim đan mới có thể. Thanh Bá cười khổ trả lời. Ta đương nhiên biết rõ việc này, nếu không 5 năm trước, cũng sẽ không phải đem ngươi hắn đón thêm quay về Trung gia rồi. Lần này Mộng Yểm Cung mở ra, cũng cho hắn một cái danh ngạch ta, hắn nếu thật có thể mượn này ngưng kết kim đan, cho dù là dưới cùng phẩm kim đan. Cũng không hưởng công ta phen này mưu đồ rồi. Trung Huyền Cơ nhàn nhạt phân phó nói. Đúng, lao ra, ta đây liền an bài xong xuôi. Lần này Mộng Yểm Cung sớm mở ra, chỉ sợ trong tộc những trưởng lão kia vừa muốn tranh giành cái đầu rơi máu chảy rồi, bất quá bọn hắn dù thế nào tranh giành, trong đó hai cái danh ngạch tuyệt không dám không cho tộc trưởng lưu lại đấy. Đúng rồi, Trung Nguyệt Phong chỗ đó có muốn hay không chào hỏi, dù sao Trần Thiếu Gia hảo hữu đắc tội hắn, con của hắn lại là 3 đứa con một trong. Ly biệt đến lúc đó cho Trầm thiếu gia trêu chọc phiền phải gì? Thanh Bá đáp ứng một tiếng, vừa cười hỏi. Ta Trung Huyền Cơ nhi tử, nếu là tính cả giai tồn tại đều ứng đối không được, cho dù chết cũng là đáng đời, việc này không cần đi quản. Mặt khác, ngươi nhường đường trời cũng xuất quan a, dù sao Ngọc Yểm Cung bên trong hung hiểm không ít, cho dù là hắn, cũng muốn trước làm một phen chuẩn bị. Ngọc Yểm Cung sự tình, cũng có thể chính thức đối ngoại tuyên bố. Trung Huyền Cơ suy nghĩ một chút, lại nói như vậy nói. Thanh Ba tự nhiên không ngớt lời xưng vâng. Nửa ngày sau, có quan hệ Mộng Yểm Cung lần nữa gặp đời, trong tộc sắp phái kiệt xuất đệ tử tiến vào tin tức, lập tức tại toàn bộ Trung gia lan truyền ra, khiến cho một phen kinh người bạo động, hầu như mỗi người đều đang nghị luận cùng Mộng Yểm Cung liên quan hết thảy sự tình. Hai ngày sau, tại Trung Vân chỗ ở, béo thanh niên thập phần hưng phấn, hướng hai người khác kể lại chính mình do tham làm cho có tin tức. Mộng Yểm Cung nghe nói là không biết bao nhiêu năm trước, một thần bí đại năng sáng lập bí cảnh không gian, 60 năm hiện thế một lần, phủ xuống chỗ còn nhất định là tại chúng ta Thiên Nam Châu, nhưng mỗi lần xuất hiện vị trí đều là tùy cơ hội đấy. Mộng Yểm Cung bên trong tự thành một phương tiểu thế giới, bên trong thừa thải các loại linh dược linh tài, thậm chí còn có một tòa thiên thành thần đỉnh phong, sẽ tự động thu nạp thiên địa linh khí dựng dục linh đan, mỗi lần mở ra lúc đều từ trong bay ra một loại gọi thái ớt đan linh đan. Nghe nói tại ngưng kết kim đan lúc ăn vào đan này, chẳng những có thể dùng để cao kết đan thành công tỷ lệ, càng có thể sâu sắc tăng lên kim đan phẩm chất, đúng địa phương khác căn bản không chỗ có thể tìm ra tuyệt thế linh dược. Mặt khác, như có thể tẩy tủy dịch kinh kim quyết trì, có thể luyện thành thành con ngươi hỏa đồng tử thanh hỏa động, ẩn nút có vô số khôi lỗi binh giáp thiên binh các, dung nạp các loại linh trùng độc long đàm, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên. Hơn nữa Mộng Yểm Cung trong quảng đại vô cùng, nhưng vẫn chỉ là này đã phát hiện bí địa, càng nhiều nữa nơi tốt còn căn bản chưa từng có người đặt chân qua. Đã như vậy thật tốt chỗ, vì sao trong tộc còn chỉ phái trúc cơ đệ tử tiến về trước, những trưởng lão kia không hội tự thân xuất mã, đem bên trong thứ đồ vật hễ quét là sạch chứ bên cạnh trên giường, tại ăn vào huyết chi đan sau đã thức tỉnh thanh niên tuấn Mỹ, nhịn không được chọc vào miệng hỏi. Tam đệ cái này cũng không biết, cái này Mộng Yểm Cung là không cho phép kim đan trở lên tiến vào, thậm chí nếu là có người ở bên trong ngưng kết kim đan thành công, cũng đồng dạng sẽ bị Mộng Yểm Cung vận dụng cấm chế trực tiếp dịch chuyển đi ra. Lúc trước chúng ta Thiên Nam, đã từng có mấy cái tu tiên thế gia chưa từ bỏ ý định, liên hợp rất nhiều nguyên anh, muốn từ bên ngoài phá vỡ Mộng Yểm Cung cấm chế cưỡng ép tiến vào trong đó, kết quả hao phí nửa tháng lâu, hao tốn vô số linh ngọc, cũng không có chút nào hiệu quả. Thậm chí cuối cùng ngay cả một gã đại thừa tồn tại đều đã bị kinh động, nhưng mà phương hướng vừa động thủ, đã bị Mộng Yểm Cung bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh nhân cho dọa chạy. Béo thanh niên chợt chợt trả lời. Nhị ca, người gạt người chớ. Đại thừa đúng gần với tiên nhân tồn tại, sao khả năng bị một cổ hơi thở cho dọa chạy. Trung Vân nghe đến đó, mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ. Cái này liền không biết là thật hay giả rồi, ta không phải nói đúng nghe nói sao, nhưng có một chút đúng khẳng định. Cái kia Mộng Yểm Cung là ngay cả đại thừa tồn tại đều không thể không biết làm gì địa phương. Nếu không bọn hắn cần gì phải cùng với Mộng Yểm Cung 60 năm mở ra thời gian, sớm sử dụng đại pháp lực đem cưỡng ép ở lại này giới rồi. Trung Đồ Dung Đùi đắc ý nói. Cái này khó trách hiện tại trong tộc nhiều người như vậy trên nhảy dưới tránh, né đòn, rồi, đặc biệt là những tự hỏi kia có vài phần tư cách dòng chính đệ tử. Thanh niên Tuấn Mỹ miệng há hốc nói. Chương 10, huyết mạch tân ký. Một hắc hắc. Lão tam ngươi cũng đừng hâm mộ bọn hắn, ta và ngươi mặc dù không có tư cách rời đi, nhưng Mộng Yểm Cung cũng không một chỗ vùng đất hiền lành, tuy rằng các loại bảo vật phần đông, nhưng là phải có mạng hưởng thụ mới được. Căn cứ nhiều lần tiến vào Mộng Yểm Cung kết quả đến xem, mỗi lần tiến vào trong đó đệ tử, có thể có một nửa còn sống đi ra cũng không tệ rồi. Nghe nói có một lần, đã từng có người trong lúc vô tình tại Mộng Yểm Cung một chỗ, thả ra một cái bị phong ấn tinh viêm phong vương, kết quả một lần kia đi vào người. Chỉ có tầm 10 người thoát được tính mạng chạy trở lại, những người khác bị chết cái kia thê thảm a. Trung Đồ quay đầu nhìn thanh niên Tuấn Mỹ liếc, hắc hắc nói. Mộng Yểm Cung như vậy hung hiểm. Trầm ca, ngươi thực ý định đi không? Dùng tốc độ tu luyện của ngươi, coi như là không đi Mộng Yểm Cung, cũng có nhất định cơ hội ngưng kết kim đan. Lúc này, thanh niên Tuấn Mỹ lại hướng Trung Trầm lo lắng hỏi. Ta tư chất như thế nào, tự chính mình rõ ràng nhất bất quá, lúc này đây, ba đứa con khẳng định phải rời đi. Ta nếu như quyết tâm vượt qua bọn hắn, sao có thể gặp được điểm ấy nguy hiểm liền lùi bước, các ngươi không cần quên, chuyến này ta nhất định phải đi đấy. Huống chi ta cũng đã nhận được trưởng lão hội thông chi, cái này danh ngạch là ta cái kia trên danh nghĩa phụ thân tự mình chỉ định, ta lại có thể nào phụ hắn phần này tâm ý. Các ngươi yên tâm, ta nếu như dám đi, tự nhiên cũng có vài phần nắm chắc đấy. Trung Trầm một mực túi đầu nhìn xem hai tay của mình, phảng phất muốn nhìn ra một đóa hoa, chậm rãi lời nói. Nghe xong Trung Trầm chuyện đó, Trung Đồ, Trung Vân hai người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, béo thanh niên mới cười khổ nói ra, nếu như Trầm ca đã quyết định, ta đây hai người làm vì huynh đệ, tự nhiên sẽ không khuyên nữa ngăn. Bất quá lần đi mà nói, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ta chỗ này còn có 200 khối linh ngọc, ngươi mà lại cầm lấy đi trước sử dụng, về sau trả lại ta là được rồi. Nhị ca nói cũng đúng, đáng tiếc ta bởi vì cùng Trung Kim Khuê tỷ thí, đã đem hơn phân nửa linh ngọc thay đổi kích phát nhiên huyết đại pháp đan dược. Trung Vân cũng sắc mặt âm tình bất định nói. Huynh đệ chúng ta lúc giữa hà tất còn khách khí như vậy, Trung Đồ Linh Ngọc ta liền nhận rồi, tam đệ bản thân còn cần linh dược đền bù nguyên khí, cũng đừng có nói cái gì linh ngọc sự tình rồi. Lão nhị, ta lần đi mộng hiểm cung tốn thời gian có phần dài, lão tam bên này ngươi nhiều chăm sóc một chút, đừng để cho chúng Kim Khuê người bên kia cho thừa cơ mà vào rồi. Trầm ca yên tâm, ta trong khoảng thời gian này liền rời qua trở lại cùng lão tam cùng ăn cùng ở, tuyệt sẽ không lại để cho người khác hữu cơ có thể thừa lúc đấy. Béo thanh niên vũ bộ ngực cam đoan nói. Nhị ca, ngươi về trước tránh một chút, ta có mấy lời muốn một mình cùng Trầm ca nói một chút. Thanh niên Tuấn Mỹ nghe vậy cảm kích muôn phần, tâm niệm nhanh chóng một hồi chuyển động về sau, cuối cùng cắn răng một cái hướng Trung Đồ nói ra. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Béo thanh niên hơi ngẩn ra, nhưng lập tức liền hiểu gì gì đó miệng đầy đáp ứng, quay người đã đi ra phòng. Trung Trầm thấy vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có cản trở cái gì. Một lát, béo thanh niên đem cửa đá mang theo về sau, Trung Vân mới thần sắc nghiêm nghị tại trên thân thể một hồi lục lọi, cuối cùng móc ra một cái màu đen hộp ngọc. Tại Trung Trầm ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, thanh niên Tuấn Mỹ vậy mà túi đầu cắn nát một ngón tay, tại hộp ngọc mặt ngoài nhỏ một giọt máu tươi, tiếp theo hộp ngọc mặt ngoài bạch quang lóe lên, hiện ra mấy cái màu đỏ tươi quỷ dị phù văn. Cái nắp đùng một tiếng tự hành mở ra. Nhỏ như vậy cái hộp lại vẫn bị người loại hạ cấm chế, hay vẫn là cái loại này phiền toái nhất máu huyết cấm chế. Bất quá, Trung Vân nguyên bản liền tinh huyết chưa đủ, mặc dù chẳng qua là nhỏ mở giọt, cũng làm cho kia sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Nhưng hắn bây giờ đối với này không thèm quan tâm, ngược lại thận trọng mà đem mở ra cái hộp đưa ra ngoài. Cái này là... Trung Trầm hai hàng lông mày trao lên. Trầm ca, ngươi xem một chút sẽ biết. Trung Vân rất nghiêm túc nói ra. Tốt. Trung Trầm gặp kia ngưng trọng như thế, gật gật đầu, hộp ngọc cẩn thận nhìn lướt qua. Chỉ thấy trong hộp để đó một khối màu vàng kim óng ánh đạo pháp bản, ở trung tâm thình lình minh ấn một cái rõ ràng có thể thấy được nho nhỏ phù trận, do rậm rạp chẳng trị phù văn tạo thành, toàn thân huyết hồng. Phảng phất là sử dụng máu tươi vẽ mà thành. Ngay tại Trung Trầm lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nhìn hướng Trung Vân thời điểm, thanh niên Tuấn Mỹ lại ngược lại hỏi một câu, Trầm ca, ngươi cũng đã biết huyết mạch tấn ký chứ? Tự nhiên nghe nói qua, nghe nói này thuật là chúng ta Thiên Nam ba đại tiên tộc thế gia cộng đồng nghiên cứu ra bí thuật, có thể đem một ít yêu thú huyết mạch hóa thành ấn ký, cưỡng ép loại nhập tu tiên giả trong cơ thể, để cho chúng ta ba nhà đệ tử cũng có thể tạm thời có một ít yêu thú cường đại thiên phú thần thông. Trung Trầm suy nghĩ trả lời. Trong nội tâm không khỏi nghĩ lên trước đây không lâu chứng kiến thiếu nữ mặt thú, kia ứng với nên đi đúng một loại khác yêu thú huyết mạch dung nhập con đường. Trầm ca, vật ấy liền là một khối chỗ chống huyết mạch ấn ký phong ấn bản, chỉ cần ngươi có thể tìm tới một loại yêu thú tinh huyết rót vào trong đó, qua một thời gian ngắn có thể tự hành ngưng tụ thành chân chính huyết mạch ấn ký, cụ thể thúc dục cùng sử dụng thuật pháp, ta chỗ này còn có một khối ngọc giản, tất cả đều ghi chép tại bên trong. Thanh niên Tuấn Mỹ nói qua, lại móc ra một khối màu trắng ngọc giản ném đối diện. Trung Trầm một tay bắt lấy ngọc giản, không có lập tức dụng thần nhận thức xem xét bên trong ghi chép đồ vật, ngược lại chần chờ mà hỏi, ta chỉ nghe nói qua huyết mạch ấn ký thành phẩm tỷ lệ vô cùng thấp, trong tộc còn tồn thành phẩm huyết mạch ấn ký càng là giải rác không có mấy, có thể dung hợp thành công tỷ lệ cũng không cao, chỉ có đệ tử dòng chính mới có tư cách loại nhập. Cái này chỗ chống phong ấn bản ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, nhưng quý hiếm trình độ khẳng định vẫn còn những thành phẩm kia huyết mạch ấn ký phía trên, song lại có thể chính mình tự do chọn lựa yêu thú. Có thể chọn lựa càng thêm thích hợp yêu thú của mình huyết mạch đến sử dụng. Lao Tam, ngươi là từ chỗ nào lấy được, ai cũng là. Trầm ca, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cái này một cái tổ tiên, nhưng thật ra là trong tộc tham gia nghiên cứu huyết mạch ấn ký người một trong. Cái này một khối chỗ chống phong ấn bản, đúng là hắn lúc trước ngoài ý muốn nghiên cứu ra độc nhất vô nhị pháp môn, chẳng qua là cần thiết tài liệu quá mức quý hiếm, cộng thêm kia vẫn lạc được quá mức đột nhiên, cũng không có để lại phương pháp chế luyện. Lúc trước vị này tổ tiên còn để lại mặt khác một ít cùng huyết mạch ấn ký có quan hệ bảo vật, nhưng như vậy nhiều năm qua đi, hầu hết đã dùng xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có vật ấy. Trầm ca nếu như biết rõ trong đó lợi hại, cho nên ta hy vọng việc này đừng cho người thứ ba biết rõ, tránh khỏi cho chúng ta cái này một cái lại trêu chọc một ít phiền toái không cần thiết. Ta đối với nhị ca ta chính là tự nhiên cũng tin được, nhưng hắn có khi thật sự khống chế không nổi chính mình miệng rộng, ta sợ hắn trong lúc vô tình lộ ra ý rời đi. Này mới khiến hắn tránh đi một chút. Thanh niên Tuấn Mỹ thận trọng giải thích nói. Ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài nửa phần. Vật ấy giá trị tại phía xa huyết chi đan phía trên, kể từ đó, ngược lại là ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình rồi. Trung Trầm chẳng qua là suy nghĩ một chút, sẽ không từ chối nữa mà đem hai vật thu vào. Ngươi huynh đệ của ta còn nói cái gì khách khí. Nhưng nói về, nếu không phải ta nhất thời không cách nào tìm được phù hợp yêu thú tinh huyết, càng không thể cam đoan ngưng tụ ra huyết mạch ấn ký có được loại nào uy lực, cũng sẽ không đem vật ấy lưu đến bây giờ, khả năng tại sinh tử lôi bên trên trực tiếp sẽ dùng. Trung Vân thấy vậy, ngược lại vui mừng nở nụ cười. 15. Trung gia thánh địa, cái nào đó lạnh như băng rét thấu xương thủy đàm ở chỗ sâu trong, một cái đen kịt con trai bự chẳng lặng lặng nằm ở bùn cắt bên trong vẫn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, đông nhiên, một cái khác linh quang từ thủy đàm phía trên kích xạ hạ xuống, lóe lên rồi biến mất về sau, sẽ không nhập vỏ sò bên trong. Con trai bự chẳng ngự xê một tiếng, hai miếng lớn sắc lúc này từ từ mở ra, lại lộ ra một gã dáng người thức tha thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ này xếp bằng ở vỏ sò ở trung tâm, nhìn như chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng, da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ, một tay nâng một tấm chiếu lấp lánh màu lam phụ lục, lại là một người tú lệ vô song tiểu giai nhân, trên mặt hay còn mang theo một ít ngây thơ. Ngọc Yểm cung cuối cùng phủ xuống, ta nhất định phải đạt được Thái Ức Đan, ngưng kết thượng phẩm kim đan đi ra, cùng với cô giống nhau trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, làm cho trong tộc tất cả mọi người nhìn xem, dù cho thân nữ nhi cũng giống nhau có thể tu thành đại thừa, trấn áp toàn bộ Trung gia số mệnh. Tuyệt sát thiếu nữ cúi đầu nhìn phụ lục vài lần, thì thào vài tiếng về sau, không thấy có bất kỳ thi pháp, bốn phía đầm nước liền bỗng nhiên một hồi lưu chuyển, đem thân thể mềm mại hướng chỗ cao một nhờ cậy mà đi. Trung gia cái nào đó bị tầng tầng cấm chế bảo vệ đỉnh núi, một tiếng vang thật lớn. Một khối nhìn như bình thường cực lớn núi đá lăng không bạo liệt ra, từ trong kích xạ phóng tới một đoàn kim quang, lóe lên rồi biến mất về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc hắc, Ngộng Hiểm cung, ta cuối cùng chờ đến. Việt Thiên Sầu, Đường Hồng Lăng, các ngươi chờ đó cho ta, lúc này đây, ta Trung Đạo Thiên nhất định cùng hai người các ngươi lại hung hăng đọ sức một lần. Lúc này trên đỉnh núi không, mới mơ hồ truyền đến lưu lại từng trận tiếng cùng thiếu. Chương 11, Thượng Cổ Thú Đoán. Trung Trầm đứng ở cái nào đó cùng loại cửa hàng trong kiến trúc, nhìn qua lên trước mặt trên quầy bày biện 10 cái màu sắc khác nhau, chiều cao không đồng nhất bình nhỏ, chân mày hơi nhíu lại lấy. Nơi đây cách Trung gia không xa một cái sơn cốc ở bên trong, đúng là bên cạnh một người duy nhất, chỉ cần có linh ngọc có thể mua sắm tu luyện tài nguyên nửa công khai phường thị. Đương nhiên, nghe nói này địa chủ nhân cũng là Trung gia cái nào đó rất có thực lực kim đan trưởng lão, cho nên Trung gia đối với cái này phường thị cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Trung Trầm cũng là nơi đây khách quen, nhưng ở từng cái kiểm tra hết những trong bình này chi vật sau lại lắc đầu, hướng sau quẩy một gã người áo xám hỏi, ngươi nơi đây yêu thú tinh huyết, thật sự tất cả ở chỗ này. Đạo hữu, ngươi cũng không là lần đầu tiên ở chỗ này của ta mua đồ rồi, nếu là còn có mặt khác yêu thú tinh huyết, ta lại sao có thể không lấy ra kiếm tiền đấy. Ngươi xem, chai này thị huyết lang tinh huyết, đúng hôm qua mới đưa tới, mới mẻ rớt, đúng luyện chế thị huyết đan tốt nhất tài liệu. Chai này hỏa xí hổ tinh huyết. Tuy rằng gửi đã nhiều ngày rồi, nhưng cũng là rất khó nhìn thấy tuyệt hảo nguyên liệu. Áo xám tiểu nhị cười hì hì không ngừng để cử nói. Hừ, chai này thị huyết lang tinh huyết ngươi vậy mà thu 30 linh ngọc, hỏa sĩ hổ càng là không hợp thói thường, lại muốn 80 linh ngọc, ngươi chẳng lẽ đem ta trở thành coi tiền như rắc rồi. Trung Trầm hai mắt một phen, không chút nào mãi chứng nói. Những vật này giá cả cùng trước kia lại có thể nào giống nhau, Ngộng Hiểm cung lập tức muốn mở ra, những thứ này đều là luyện chế thượng phẩm đan dược tài liệu tuyệt hảo. Một mực đúng cùng không đủ cầu đấy. Ngươi bây giờ không mua mà nói, đợi lát nữa hai ngày, chỉ sợ giá cả còn có thể phát triển bên trên một ít. Người áo xám chẳng hề để ý bộ dạng. Được rồi, những vật này ẩn chứa khí huyết chi lực chưa đủ, không hợp ta sử dụng. Trung Trầm suy nghĩ trong chốc lát, hay vẫn là lắc đầu. A, đạo hữu cần đúng rồi khí huyết chi lực cao yêu thú tinh huyết. Nói như vậy, nếu không chê giá cao, ta chỗ này còn thật sự có một chút khí huyết chi lực càng thêm kinh người thứ đồ vật. Chẳng qua là lớn đều không thể xem xét đi ra lịch, còn phải đi về chính mình tinh luyện tinh huyết, sau đó không được hằng rậm. Người áo xám con mắt đi lòng vòng về sau, lại vẻ mặt tươi cười nói như vậy nói. A, còn có loại vật này, ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Trung Trầm nghe vậy, có chút cảm thấy hứng thú. Người áo xám một giọng nói chờ một chốc, lập tức quay người rời đi khay chứa đồ bên trong một hồi bốc lên, sau một lúc lâu lấy ra ba đồ tốt trở lại. Trung Trầm tập trung nhìn vào, đúng là một đoạn khô héo nhánh cây. Nửa căn bản cánh tay thô ngân sắc xương cốt, một quả tròn núc ních màu xám thạch đầu. Đây chính là ngươi nói khí huyết kinh người vật. Trung Trầm chém xéo xem xét người áo xám liếc, khuôn mặt khinh thường. Người áo xám điềm tĩnh mà từ trên người sờ nữa ra một cái vốn nhỏ, cẩn thận so sánh lấy nhìn một lần về sau, mới gật gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, chính là chỗ này ba đồ tốt. Mỗi khi lúc ban đêm, căn này nhánh cây sẽ có 10 trượng cao huyết khí xuất hiện, tin tưởng là bị nào đó cường đại yêu thú máu huyết ngâm qua, thập phần thần kỳ. Mà cái này không biết tên xương cốt cứng cỏi vô cùng, hẳn là nào đó cường đại yêu thú hài cốt, dù cho đao kiếm pháp khí cũng không cách nào ở phía trên đơn giản lưu lại dấu vết, thông qua đặc thù thủ đoạn nhìn thấu trong đó, phát hiện bên trong còn tồn một nửa ẩn chứa tinh huyết cốt tủy. Mặt khác, cái này thạch đầu giống như đồ vật lai lịch càng lớn, đúng cái nào đó đạo hữu tại một bên trên cổ động phủ bên trong phát hiện, một viên hóa đá thượng cổ yêu thú chi noãn. Chẳng qua là cái này một viên chết trứng cũng không biết ra sao loại yêu thú lưu lại, bên trong mặc dù không có bất luận cái gì sinh cơ rồi, nhưng ẩn chứa khí huyết chi lực vẫn là hết sức khách quan, có lẽ cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trung Trầm nghe tiểu nhị giới thiệu, tiến lên từng cái đem thứ đồ vật cầm lấy, dụng thần niệm lực kiểm tra rồi. Trước hai dạng đồ vật khá tốt, Trung Trầm tuy rằng nhìn không ra quá nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác phát hiện phía trên khí huyết chi lực thập phần tràn đầy, đã đầy đủ ngưng tụ huyết mạch đơn ký rồi. Nhưng khi hắn một cầm lấy cái kia miếng cái gọi là yêu thú chi noãn, đầu hành một chút, một cỗ khí tức kinh nhân tự trong óc ở chỗ sâu trong mà đi, thần thức một hồi hoảng hốt xuống, lại mơ hồ nhìn thấy cái nào đó không rõ mơ hồ quỷ dị hình ảnh, phảng phất là một tòa màu trắng ngọn núi khổng lồ, lại phảng phất là một mảnh băng tuyết thiên địa. Đây là cái gì? Trung Trầm cả kinh, còn chưa tới kịp có gì phản ứng, thần thức bên trong hình ảnh liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ người lần nữa tỉnh lại, trong nội tâm rất là hoảng sợ. Trầm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Bên cạnh người áo xám trừng mắt nhìn, có vài phần nghi ngờ hỏi. Những vật này trong ẩn chứa khí huyết chi lực hoàn toàn chính xác kinh người, vốn lấy quý cửa hàng thủ đoạn, đều không thể xem xét ra cái này ba đồ tốt lai lịch, chỉ sợ để luyện ra máu huyết không có mấy người dám dùng, ngươi lại nói giá tiền của bọn nó à. Trung Trầm lấy lại bình tĩnh, đem vật trong tay khí huyết chi lực một lần nữa cảm ứng một chút, bất động thanh sắc nói. Trầm đạo hữu muốn hợp ý bản thân mà nói, giá cả nhà. Đương nhiên tốt nói chuyện. Người áo xám nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần con buôn gian trá sắc mặt. Sau nửa canh giờ, kiến trúc trong hậu đường. Người áo xám đang đứng tại một mặt cực lớn trước gương đồng, hướng bên trong cái nào đó mơ hồ bóng người cúi đầu khom lưng nói, ông chủ, ngươi lần trước thu lại đống kia hóa đá yêu thú chi noãn, ta vừa cao giá bán đi một viên. Đúng, tất cả mọi người cho rằng những yêu thú này chi noãn khí huyết chi lực kinh người, mua về khẳng định lớn có chỗ đáng, nhưng chờ bọn hắn thực đề luyện ra tinh huyết. Phát hiện đây chẳng qua là yêu thú bên trong vô dụng nhất thạch cừu chi huyết, chỉ sợ đều muốn hộc máu. Cái này thạch cừu lớn nhất bổn sự, chính là trong cơ thể khí huyết hơn người, một lần đẻ trứng trên trăm miếng, ngày thường nhiều, ngày thường nhanh, duy nhất thiên phú thần thông cũng chỉ là có thể tại bên ngoài thân bao trùm một tầng hơi mỏng thạch tí điề, từ thượng cổ thời điểm cũng chỉ đúng mặt khác yêu thú đồ ăn mà thôi. Nhưng là chúng ta cũng không tính gạt người, nhưng hóa đá này chi noãn đích thật là thượng cổ yêu thú chi noãn. Cũng đích thật là từ thượng cổ thời điểm còn sót lại đấy. Lúc trên gương đồng bóng người gật đầu sau khi biến mất, người áo xám lúc này mới đứng thẳng người, cười hì hì từ trong góc lại lấy ra một viên tròn núc ních khí huyết thạch đầu, thử phát không biết tên cười nhỏ đi ra hậu đường. 18. Công tử, ngươi đã trở về, lần này có thể mua được vật gì tốt? Lúc Trung Trầm thắng lợi trở lại chỗ ở thời điểm, đã sớm đợi chờ tại đó võ thị vệ, cười hì hì nên đón ra ngoài cửa. Hừ, lúc ta không có ở đây. Ngươi còn có hảo hảo tu luyện, sẽ không lại lười biếng rồi a? Trung Trầm đánh giá thư đồng vài lần, lại tức giận mà hỏi. Làm sao sẽ đâu rồi, công tử, ngươi không có ở đây thời điểm, ta không biết đa dụng công tu luyện. Thư đồng nghe vậy co rụt lại cổ, có chút chột dạ bộ dạng. Ngươi a, tư chất kỳ thật vẫn còn ta phía trên, chẳng qua là định tính quá kém. Theo ta mấy năm này xuống, lại vẫn chưa từng trúc cơ. Ta nguyên bản còn muốn bồi dưỡng được một cái đắc lực giúp đỡ kia mà, nhìn ngươi bây giờ tình như vậy hình. Phải không sử dụng trông chờ rồi. Trung Trầm bất đắc dĩ nói. Công tử, không phải võ thị vệ không cố gắng, chỉ là của ta một đánh ngồi tu luyện, liền không khỏi ngủ rồi, thật sự không phải tu luyện liệu. Thư đồng cũng đầy bụng ủy khuất trả lời. Được rồi, mấy ngày gần đây nhất ta muốn tại trong mật thất tu luyện một môn pháp thuật, ngươi đem tốt cửa, không có đi ra trước, bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. Trung Trầm lắc đầu, chuyển khẩu phân phó xuống. Công tử yên tâm, võ thị vệ tuyệt không khiến người khác quấy rầy người tu luyện. Thư đồng nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm nghị đáp ứng nói. Trung Trầm gật gật đầu, lúc này đi vào chỗ ở của mình, một chỗ vài gian liền cùng một chỗ trạch viện. Khi hắn đi đến rất phía sau một gian, hoàn toàn do cự thạch xây thành trong phòng lúc, lập tức đem dị thường trầm trọng thạch cửa đóng lại, tiếp theo quen thuộc tại một khối màu vàng trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, từ trên người lấy ra mấy thứ đồ từng cái bày tại trước người. Một cái màu trắng hộp ngọc, một quả màu vàng nhạt trung đồng, một chút màu xanh nhạt dao găm, có khác hai bình đan dược. Ba tấm màu sắc khác nhau phụ lục. Những vật này chính là hắn lúc này đây đi ra ngoài toàn bộ thu hoạch, cũng đưa hắn mấy năm này tích lũy linh ngọc tất cả đều tiêu hao không còn. Nhưng nói về, hắn nếu là vẫn lạc tại Mộng Yểm Cung ở bên trong, cho dù có nhiều hơn nữa linh ngọc bên người cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, tự nhiên muốn lúc trước tất cả đều hóa thành bảo vệ tính mạng chi vật. Trung Trầm như vậy nghĩ đến, đưa tay một chảo, cái kia miếng màu vàng chuông đồng liền im ắng bay đến kia trong tay. Tuyệt âm linh, chẳng những công thủ gồm nhiều mặt, càng có nhất định kháng cự huyễn thuật năng lực, xem như cái này vài món vật phẩm trung tính giá so với cao nhất pháp khí, nếu không phải hắn và cửa tiệm kia cửa hàng chủ nhân có nhất định giao tình, căn bản không có khả năng dùng như thế giá tiền thấp mua sau vật ấy. Trung trầm như thế suy nghĩ lấy, pháp quyết thúc dục, pháp lực trong cơ thể lúc này hướng vật trong tay cuồng dũng tới, đồng thời thủ đoạn có chút run lên. Ken lang lang. Một hồi thanh thúy âm thanh chuông truyền đến, một cỗ vô hình sóng âm chi lực lúc này nhộn nhạo mà mở, tràn ngập cả kiện nhà đá, mà với trung trầm làm trung tâm phương viên hơn một trượng bên trong, đồng thời có một tầng màu vàng nhạt màn sáng hiện hiện phong tới. Chương 12, huyết mạch đồng hóa. Không tệ, không tệ. Trung trầm thấy vậy, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, sẽ đem chơi rồi vật trong tay một lát, liền đem kia thả lại trên mặt đất, lại thuận thế đem chuôi này màu xanh chủy thủ lấy được trong tay. Hắn ước lượng vật ấy về sau, trở tay một phát bắt được tay cầm, tùy ý huy động rồi vài cái, lúc này từng điểm thanh mang tại bên cạnh trong hư không nở rộ mà ra. Đột nhiên, hắn năm ngón tay buông lỏng, chủy thủ lúc này hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, cũng tại kia pháp lực dưới sự khống chế, tại nóc nhà chỗ xoay quanh bay múa rồi vài vòng, mới thành thành thật thật một lần nữa rơi xuống kia trong tay. Trung trầm lúc này mới gật gật đầu. Thanh linh truy, sử dụng ánh sáng màu xanh làm bằng sắt tạo mà thành pháp khí, bản thân nhẹ như không có gì, sắc bén dị thường, vô luận cận chiến hay vẫn là đánh xa đều là thập phần tiện tay pháp khí. Đáng tiếc duy nhất đúng rồi, phía trên cũng không kèm theo bất luận cái gì pháp thuật tăng cường uy năng, bất quá muốn thật sự có này hiệu quả lời nói, cũng không phải có hạn linh ngọc có thể lấy xuống đấy. Hắn đem chủy thủ thả lại tại chỗ về sau, liền đem ba cái phù lục lấy được trong tay, từng cái kiểm tra một phen. Cái này ba cái phù lục, trong đó hai chương mặt ngoài minh ấn đồng dạng đồ án, một cái màu vàng đất cắt đất hình dáng tấm thuẫn. Chỉ có cuối cùng một tấm, lại là một đôi hơi mở hình dáng màu trắng cánh. Cái này ba cái phù lục, thình lình đều là bảo vệ tính mạng chuyên dụng phù khí, trước hai chương đúng thường thấy nhất phòng ngự phù khí, cuối cùng một tấm nhưng là ít thấy phi hành phù khí. Nhìn hắn đến cuối cùng nhất chương phù lục lúc, khóe miệng cơ bắp không khỏi co quắp một chút. Nhà kia trong phường thị chuyên bán phù lục cửa hàng lão bản, vậy mà đem như vậy một tấm quang vũ phù bán cho hắn 80 khối linh ngọc, đây chính là mặt khác tính công kích phù khí 6 gấp 7 giá cả trở lên. Nếu không phải trong tộc bán phù khí chỗ, loại này phù khí đã sớm thiếu hàng rồi, hắn cần gì phải bị đối phương hung hăng làm thịt bên trên một đao kia. Trung trầm nghĩ tới đây, ánh mắt cuối cùng rơi xuống cái kia màu trắng hộp ngọc lên, đem ba cái phù lục cất kỹ về sau, mới thần sắc mặt ngừng trọng đem hộp ngọc mở ra, lộ ra một khối tròn núc ních nắm đấm lớn thạch đầu. Đúng là cái kia miếng hóa đá thượng cổ yêu thú chi noãn. Hắn vì mua xuống vật ấy, thân ra gần một nửa hầu như đều hao phí tại này phía trên. Nhưng nói về, nếu không phải hắn tiếp xúc vật ấy lúc thần thức bên trong hiện lên kỳ quái hình ảnh, có thể hay không mua xuống vật ấy thật sự là khó nói sự tình. Trung trầm nhìn xem vật trong hộp, trên mặt đã từ từ hiện ra một loại kỳ quái biểu lộ. Huyết mạch đồng hóa. Ta một gã nhân tộc, vậy mà cùng vật ấy sinh ra huyết mạch đồng hóa hiện tượng. Cái này vui đùa thật sự là mở lớn hơn. Chẳng lẽ ta Trung trầm trời sinh thì có yêu thú huyết mạch, nhưng thật ra là một gã bán yêu hay sao? Trung trầm sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, mới từ trong tay háo lại lấy ra một khối ngọc giản, nhìn kỹ. Ngọc giản đúng là Trung Vân cho kia cái kia một quả, bên trong chẳng những có huyết mạch ấn ký phong ấn bản sử dụng kích phát phương pháp, càng ghi lại một ít yêu thú huyết mạch có quan hệ tin tức, huyết mạch đồng hóa hiện tượng thình lình liền ở trong đó. Dựa theo trong ngọc giản lời nói, cái gọi là huyết mạch đồng hóa, kỳ thật chính là có cùng loại yêu thú huyết mạch cắm vào người lúc giữa giúp nhau cảm ứng, cấp thấp huyết mạch giả rất dễ dàng bị cao cấp huyết mạch giả chấn nhiếp, thể xác và tinh thần đều bị chậm rãi điều khiển mà không cách nào nghịch chuyển hiện tượng. Huyết mạch đồng hóa tiến hành lúc, cấp thấp huyết mạch giả tại cao cấp huyết mạch giả khí tức dưới sự kích thích, hội sinh ra một ít cùng huyết mạch giả có quan hệ phản tổ ảo giác. Hắn lúc ấy cầm lấy cái kia miếng thượng cổ thú loan thời điểm, làm cho sinh ra ảo giác dị tượng, 10 phần 7 8 cùng này có quan hệ. Nếu không như thế nào lại hao phí cao như thế giá mua về trở lại. Nhưng vì chính thức xác định việc này không thể nghi ngờ, hắn tự nhiên còn phải lại nhiều nếm thử một chút đấy. Trung trầm suy nghĩ lấy, cầm trong tay ngọc giản thu vào, đem trong hộp ngọc hóa đá chi noãn xuất ra, hai tay cẩn thận nhờ cậy đến trước mắt mảnh thoạt nhìn. Này chứng từ bên ngoài đến xem, không tính quá bóng loáng, thậm chí còn có chút thạch đầu mới có màu đen xám chập choạng điểm, nhưng ngón tay tiếp xúc về sau, lại có một loại ấm áp quỷ dị cảm giác. Trung trầm ngắm nhìn thú loan bất động một chút, kết quả một lát công phu về sau, đầu liền ONG một chút, thần thức một hồi hoảng hốt, trước mắt hiện ra một đoạn quỷ dị hình ảnh. Hắn dường như đang ở trên không bên trong bay lượn, phía dưới mặt đất thổ bao giống như ngọn núi lúc giữa, một cái bị quần quần hỏa diễm bao bọc màu đen lớn ngựa, đang dốc sức liều mạng hướng về phía trước bỏ chạy, thân hình kia bỗng nhiên xuống vừa đầu hàng, thò ra một cái nhỏ núi giống như cự trảo, một tay lấy con thú này từ trung gian cào thành hai đoạn. Tiếp theo đắc ý ngửa đầu phát ra một hồi thanh minh, hai bên trái phải tùy theo riêng phần mình lại thò ra một cái cực lớn vô cùng màu lam điệu thủ, như thiểm điện ngậm trong mồm lên một đoạn thú thi thể nuốt vào, phát ra cùng thứ nhất giống như tiếng thanh minh. Hắn miễn cưỡng hướng hai bên trái phải riêng phần mình đảo qua, kết quả thấy thứ đồ vật lại để cho kia trong nội tâm cả kinh, trước mắt hết thể vỡ tan tán loạn, thần thức lại một hoảng hốt về sau, trong thạch thất hết thể lần nữa mới xuất hiện ở trước mắt. Hắn vẫn đang tay nâng thạch trứng xếp bằng ở trên bồ đoàn, chỉ cảm thấy đầu trầm trọng, thần thức hết sức mỏi mệt. Trung trầm hít sâu một hơi, nhìn xem trong tay thú loan ánh mắt có chút đăm đăm. Hắn vừa rồi cuối cùng thấy hình ảnh, rõ ràng là hai bên trái phải, có tất cả bốn cái độc nhất vô nhị màu lam điệu thủ, mỗi một cái đều chừng lầu các giống như lớn nhỏ, chỗ cổ lông vũ dường như lam băng giống như óng ánh sáng long lanh, tất cả màu lam điệu thủ đều sinh ra ở cùng một cái trên thân thể, nếu là hơn nữa ngay cả chính hắn đại biểu chủ đầu ở bên trong. Cái này đúng là một cái sinh ra chín khối đầu động trời cự cầm. Cựu thủ quỷ kiêu, đây là cựu thủ quỷ kiêu chín đoán. Cũng chỉ có này thượng cổ hung cầm mới hoàn toàn ăn khớp. Nếu thật là này hung cầm mà nói, lần này thật sự là nhặt được món lời cực kỳ lớn rồi. Trung trầm tâm niệm một hồi nhanh chóng lưu chuyển, một lát sau đã tìm được đáp án, hít sâu một hơi, nhưng lập tức lại trở nên cuồng hỉ vô cùng. Trong truyền thuyết, cựu thủ quỷ kiêu ra đời với tiên thiên huế khí ở bên trong, chẳng những có thể đem ra sử dụng băng hàn chi lực. Vừa ra đời liền có thể đạm quỷ ăn yêu, đã đến sau khi trưởng thành càng tham ăn giao nuốt phượng, chính là thượng cổ hung thú bên trong cũng là đứng đầu trong danh sách khủng bố tồn tại. Nếu là thật sự sử dụng kia tinh huyết chế tạo ra huyết mạch tân ký, dù là chỉ có thể có đủ này hung thú một hai thiên phú uy năng, cũng đủ làm cho kia tại ác ngộng cảnh bên trong hoành hành không sợ rồi. Trung trầm nghĩ tới đây, đem thú loan cẩn thận thả lại trong hộp, lại từ trên người lấy ra một ít loạn bảy tạp tám đồ vật, kể cả một cây nửa pháp khí linh bút. Một ít bình điều phối tốt linh dịch cùng một ít đủ mọi màu sắc tinh thạch, mấy khối hình dạng không đồng nhất ngọc bản. Hắn một phát bắt được linh bút cùng tràn đầy linh dịch bình nhỏ, lúc này đi đến trong thạch thất chỗ, bắt đầu một chút miêu tả lên cái nào đó pháp trận trở lại. Mấy ngày về sau, trung trầm bế quan chỗ ngoài cửa lớn, trung đồ tại võ thị vệ trước mặt đang đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Võ thị vệ, trầm ca có còn không đi ra sao, thật sự không thể đợi thêm nữa. Trung đồ đống nhiên dừng bước lại, vội vàng sao động nói. Đồ thiếu gia, công tử đi vào trước đã phân phó, tại hắn ra trước khi đến, ai cũng không cho phép quấy rầy. Thư đồng lắc đầu, kiên trì nói. Thế nhưng, trung đồ, thế nhưng là nên đi mộng yểm cung rồi hả? Đúng lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến trung trầm thanh âm. Công tử, trầm ca, ngươi cuối cùng đi ra, trong tộc rời đi mộng yểm cung đội ngũ lập tức liền phải lên đường. Thư đồng cùng béo thanh niên nghe vậy, đều là đại hỉ, bề buộn quay đầu nhìn lại. Tại một hồi quạt kẹt TTTTT đại môn mở ra âm thanh, trung trầm đi ra, mặt mỉm cười mà nhìn về phía hai người. Nửa tháng sau, Quỳnh Giao Hồ trên mặt, vòng xoáy màu đen đã bành trướng đã đến hơn ngàn mẫu lớn nhỏ kinh người diện tích, ở trung tâm hiển hiện màu đen cung điện, càng là hầu như hoàn toàn hiện lộ phong tới, chỉ có một phần mười còn thừa bộ phận vẫn còn vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện. Liếc trông không đến phần cuối trên mặt hồ, đã ngừng rậm rạp chẳng chịt chừng hơn trăm đầu lớn nhỏ không đều phi hành pháp khí, đa số là xe thuyền kiểu dáng. Lớn phảng phất địa cát, tiểu nhân lại chỉ có thể đứng thẳng hai ba người bộ dạng. Bắt mắt nhất đúng rồi một chiếc khổng lồ thuyền rồng, trước sau khoảng chừng có vài chục trượng chiều dài, ở trung tâm cung điện hình khoang thuyền càng là chia làm ba tầng, mặt ngoài khắc long hòa phượng, vàng son lộng lẫy. Tại thuyền rồng phía trước trên bong thuyền, đứng đấy hơn 10 người kim sắc quần áo nam nữ trẻ tuổi, đối với bên cạnh mặt khác phi hành pháp khí cùng vòng xoáy màu đen chỉ trỏ lấy, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Mà bên cạnh mặt khác phi hành pháp khí người trên nhìn về phía thuyền rồng bên trên một đám nam nữ ánh mắt, lại tất cả đều là né tránh, rất là kính sợ bộ dáng. Đúng lúc này, nơi chân trời xa tiếng xé gió truyền đến, vốn là xuất hiện một cái chấm đen, tiếp theo từ xa mà đến gần, nhanh chóng biến lớn. Có người cái này mới nhìn rõ, cái kia đúng là một cái khổng lồ rùa biển, mai rùa xanh nhạt, phía trên có một tầng nửa vòng tròn hình dáng màu trắng màn sáng bao phủ, bên trong mơ hồ cũng đứng đấy một số người bộ dạng. Hừ, đúng huyền vũ cơ quan thú. Càng người nhà cũng tới. Thuyền rồng bên trên đứng đấy những nam nữ trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy cự quy, lúc này có người hừ lạnh nói ra. Chậc chậc, đã sớm nghe nói mặt khác hai đại tiên tộc thế gia càng nhà, tại cơ quan khôi lỗi thú bên trên tạo nghệ phi phàm, hôm nay từng nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bên cạnh một người lại hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào cự quy, trong miệng lấy làm kỳ không thôi. Tiểu ngũ, ngươi là lần đầu tiên gặp cái này huyền vũ cơ quan thú mới sẽ cảm thấy giật mình. Nhưng trên thực tế này thú máy nhìn xem hình thể cực lớn, phòng ngự hơn người, phi hành cũng không tính chậm, nhưng làm cho tiêu hao linh ngọc lại hết sức kinh người. Nếu không phải lần này mộng hiểm cung mở ra, càng nhà cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vật ấy đấy. Bên cạnh người thứ ba lại tựa hồ như biết sơ lược cái này ngoại hình cự quy thú máy, không cho là đúng nói. Điều này cũng đúng, nếu bàn về phi hành pháp khí tốc độ, Thiên Nam Châu lại có cái đó một kiện pháp khí có thể so ra mà vượt chúng ta Đường ra chiếc này Ly Long Chu. Coi như là Trung gia được xưng ẩn nấp đệ nhất xích quang điện, tại tốc độ bên trên so với Ly Long Chu cũng thua kém một bậc đấy. Được kêu là tiểu ngũ nam tử trẻ tuổi liên tục gật đầu, đồng dạng rất là tự mình. Chương 13, Tam tộc tề tụ. Lúc này đây, cự quy đã bay đến vòng xoáy màu đen chỗ phía dưới, trên không trung một chút xoay quanh về sau, ngay tại cách kim sắc thuyền rồng không xa địa phương, hướng mặt hồ chậm rãi rơi xuống suy sụp. Không biết là càng nhà vị nào đạo hữu đã đến, Đường Ngọc Minh hữu lễ. Kim sắc thuyền rồng bên trên truyền ra một tiếng nắng giáo sáng sủa nam tử thanh âm, tùy theo từ cung điện khoang thuyền trên nhất tầng, đi ra một nam một nữ hai người trở lại. Nam khoảng 40 tuổi, cầm trong tay quạt lông, một thân áo đạo, ống tay áo đồng bền. Nữ 18-19 tuổi, lông mày nhập tấn, mắt phượng thánh thoát, lưng đeo song đao, một thân hỏa diễm giống như đỏ thâm quần áo, đem hoàn mỹ không tì vết dáng người trước mặt người khác triệt để bày ra không bỏ sót. Lúc đầu Đường ra lĩnh đội người đúng Ngọc Minh đạo hưu, thật sự là thất kính rất, xem ra Đường ra lần này, đối với mộng hiểm cung hành trình đúng tình thế bắt buộc rồi. Cự quy bên trên màu trắng màn sáng lóe lên biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng hiển lộ ra mười mấy tên hắc y nam nữ, một gã đầu sinh tử sắc đéo thịt hung ác nam tử đi ra, trên mặt có chút ít ngoài ý muốn bộ dáng. Nguyên lai là Việt Kiến Hải đạo hưu không phải 10 năm trước công pháp cắn trả tẩu hỏa nhập ma chứ. Đường Ngọc Minh nhìn thấy hung ác nam tử, càng là chấn động. Hắc hắc, rất xấu hổ, càng một năm đó tuy rằng tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng 2 năm trước được mặt khác một phen cơ duyên, nhân họa đắc phúc sau ngược lại tu vi càng tiến một bước, đã kim đan đại viên mãn. Ta ngược lại là nghe qua Ngọc Minh đạo hữu được xưng Đường ra nguyên anh phía dưới đệ nhất cường giả, không biết bình thường rảnh lúc, có thể có cơ hội giao thủ tỉ thí một chút. Việt Kiến Hải đưa tay sờ lên trên đầu điệu thịt, trong mắt hung quang lóe lên nói. Hắc hắc, chẳng qua là chút ít hư danh mà thôi, bất quá Việt đạo hữu nếu là thật sự muốn mở mang kiến thức một chút Đường ra thần thông, tại hạ tự nhiên tùy thời xin đến chỉ giáo. Đường Ngọc Minh thần sắc đã khôi phục như thường, nghe vậy hắc hắc một tiếng. Tốt lắm, một lời đã định. Bất quá bây giờ nha, đạo hưu có thể nguyện cùng càng một đánh cuộc. Việt Kiến Hải gật gật đầu, lại nhãn châu xoay động nói. Đánh cuộc. Việt đạo hưu là ý gì tư? Đường Ngọc Minh hơi ngẩn ra. Bên cạnh ngươi tiểu cô nương, phải là Đường gia thế hệ này xuất sắc nhất Đường Hồng Lăng A. Ta trước kia dù cho bế quan ở bên trong, cũng đã được nghe nói nha đầu kia danh tự, được xưng đúng Đường gia trăm năm vừa thấy tu luyện kỳ tài. Đơn thuần danh khí to lớn, chỉ sợ ngay cả Việt Thiên Sầu tiểu tử kia đều kém hơn một chút rồi. Lần này, tự lấy hắn hai người tại Mộng Hiểm Cung thu hoạch đánh cuộc như thế nào? Việt Kiến Hải ánh mắt đã rơi vào kia bên cạnh hồng sam trên người cô gái, không khách khí nói. Hồng Lăng, bên trên tới bái kiến gặp Hải tiền bối. Đường Ngọc Minh từ chối cho ý kiến, ngược lại hướng bên người người phân phó một tiếng. Đường Hồng Lăng bái kiến càng tiền bối. Hồng y nữ tử lúc này tiến lên vài bước, có chút khẽ không người, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Việt Thiên Sầu, ngươi tiểu tử này chết đi đâu, cũng cút ra đây cho ta. Việt Kiến Hải lại đánh giá nàng này vài lần về sau, đồng nhiên quay đầu hét lớn một tiếng. Thất bá, ta vẫn luôn ở chỗ này, ngươi không cần hô lớn tiếng như vậy á, vãn bối bái kiến Đường tiền bối. Khổng lồ rùa biển người trên đội một hồi bạo động về sau, từ trong đi tới một gã chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên mặc áo đen, trên đầu đeo một cái màu đen băng tóc, tròn núc ních mặt em bé lỗ, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi chính là Việt Thiên Sầu. Nghe nói ngươi 10 tuổi trúc cơ, lần đầu đại biểu càng nhà tham gia ba nhà tranh tài, cùng với Trung Đạo Thiên đặt song song đệ nhị, khi đó mới bất quá 13 tuổi mà thôi, hôm nay 3 năm qua đi, dùng thiên tư của ngươi, chỉ sợ ngay cả Hồng Lăng cũng đã không bằng ngươi rồi. Nếu nói là Hồng Lăng cùng Trung Đạo Thiên đúng trăm năm nhất ngộ thiên tài, vậy ngươi chỉ sợ là nghìn năm mới ra một cái con cưng của trời rồi. Đường Ngọc Minh nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen, cẩn thận dò xét một phen về sau, sử dụng thưởng thức khẩu khí nói ra. Không dám, tiền bối quá khen rồi, vãn bối cũng không kinh khoa trương đấy. Việt Thiên Sầu mở trừng hai mắt, cười hì hì trả lời. Hặc hặc, Ngọc Minh đạo hữu cũng chớ khen hắn. Thiên Sầu tuy rằng thiên tư không tệ, nhưng mà tại cơ quan thuật bên trên tiêu phí thời gian quá nhiều. Đơn thuần pháp lực tinh thuần mà nói, cũng không có cách nào cùng Hồng Lăng nha đầu so sánh với đấy. Việt Kiến Hải sờ lên trên đầu đĩa thịt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói. Đường Hồng Lăng thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra kia trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Việt Thiên Sầu tức thì nhìn xem nàng này, cười đùa tí từng bộ dạng. Về phần hai nhà đệ tử khác, càng là thành thành thật thật ai cũng không dám tùy ý nói chuyện. Tốt rồi, ta vừa rồi mang theo đánh cuộc sự tình, Đường đạo hữu còn không có hồi phục ta đâu rồi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là đối với Hồng Lăng chất nữ không có có lòng tin hay sao? Việt Kiến Hải lại lần nữa nhắc lên lời vừa mới nói sự tình. Đánh cuộc. Nếu là nhị vị thực dùng nhà mình đệ tử đánh cuộc, không bằng cũng mang ta lên đám trung gia a. Hơn nữa cũng không hạn vài tên giữa, dứt khoát ba nhà các đệ tử đều tham dự một chút, như thế nào? Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cái khác thanh âm giàn ua, tiếp theo một hồi mãnh liệt hư không chấn động, một đoàn màu ngà sữa linh quang nở rộ ra, từ trong hiển lộ ra một tòa màu đỏ cung điện, lớn gần mẫu nhỏ, vài chục trượng độ cao. Người nói chuyện, đúng là đứng ở cung điện chỗ đại môn một gã râu dài lão giả, tóc đen nhánh, mặt mày hường hào. Nguyên lai là Trung Toàn đạo hữu. Xích Quang Điện quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng biết lúc nào đến, ta hai người vậy mà chưa từng phát hiện. Đường Ngọc Minh cùng Việt Kiến Hải thấy vậy cảnh, sắc mặt đều là biến đổi. Hắc hắc, nhị vị đạo hữu lớn lao trách móc, trung gia cũng là vừa vặn đến đây, vừa vặn để cho ta đã nghe được nhị vị nói chuyện với nhau nội dung. Các ngươi cũng tất cả đều đi ra, trông thấy Đường gia càng nhà cùng thế hệ cùng vai với a. Dâu dài lao giả lại lơ đễnh, ngược lại hắc hắc cười cười, cũng không quay đầu lại mà phân phó một tiếng. Sau một khắc, từ cung điện trong cửa lớn liền một dỗ dành phóng tới hơn 30 tên nam nữ, đúng là trung gia tuyển ra tiến vào Mộng Yểm cung một đám đệ tử. Trung Trầm đang ở trong đó, hữu ý vô ý đi ở rồi cuối cùng mấy người, không chút nào thu hút bộ dạng. Một đám trong hàng đệ tử, ước chừng tầm 10 tên trung gia đệ tử vây quanh một gã dáng người thon dài, khuôn mặt nho nhã cẩm y thanh niên. Một nam một nữ khác căn bản không thèm nhìn những người khác, phối hợp mà đi đến hắc tu lão giả sau lưng chỗ mới đứng lại. Nam 20 tuổi, màu xám áo đuôi ngắn, lưng hùm vai gấu, trên hai tay riêng phần mình phủ lấy một quả đen nhánh vòng tròn, đơn tay mang theo một cái khác màu đen trường thương, dị thường bưu hãn bộ dáng. Nữ 15-16 tuổi bộ dạng, da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ, một thân màu lam cung trang, thoạt nhìn sở sở động lòng người, làm cho nam nhân động tâm không thôi. Nho nhã thanh niên nhìn thấy cảnh này, hừ một tiếng về sau, cũng rời khỏi vây quanh đệ tử khác, bước đi đã đến hắc tu lão giả bên cạnh. Ba người các ngươi chính là trung gia thế hệ này ba đứa con. Cái nào là Trung Đạo Thiên? Việt Kiến Hải nhìn xem hắc tu lão giả bên cạnh ba người, đống nhiên hỏi. Vãn bối Trung Đạo Thiên. Bưu hán thanh niên tiến lên một bước, khẽ nhếch miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Tốt, rất tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ tu luyện qua đặc thù nào đó luyện thể chi thuật à, nếu không khí huyết không có khả năng như thế tràn đầy. Việt Kiến Hải hai mắt nhíu lại, thâm ý sâu sắc lời nói. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Bưu hán thanh niên trong nội tâm dùng mình, trên mặt hiện ra vài phần kính cẩn. Việt Kiến Hải gật gật đầu, ánh mắt chẳng qua là tại Trung Đạo Thiên bên cạnh nho nhã thanh niên cùng thiếu nữ trên người nhìn lướt qua, liền không nói thêm gì nữa rồi. Cung trang thiếu nữ thấy vậy, cổ quái tinh linh cười. Nho nhã thanh niên lại sắc mặt có chút khó coi. Trung Toàn đạo hữu, ngươi lời vừa mới nói ba nhà đệ tử cộng đồng tham dự đánh cuộc, là có ý gì? Đường Ngọc Minh cuối cùng hỏi. Rất đơn giản, chỉ là hai ba người mà nói, căn bản không cách nào đại biểu chúng ta ba nhà một đời mới thực lực chân chính. Tự nhiên tất cả đệ tử đều tham dự kết quả mới càng có sức thuyết phục, bất quá, đánh cuộc nội dung phải sửa lại đấy. Trung Toàn điềm tĩnh trả lời. Trung Toàn huynh muốn như thế nào sửa đạo pháp? Việt Kiến Hải dường như cũng không phản đối. Tại Mộng Yểm Cung ở bên trong, thu hoạch cụ thể bao nhiêu lời nói, chỉ sợ rất khó làm được một cái công nhận ước định, dứt khoát đơn giản một điểm, tự lấy thái ớt đan số lượng làm tiêu chuẩn. Cái đó một nhà đệ tử lấy được thái ớt đan tối đa, coi như là thắng như thế nào. Dù sao viên thuốc này, đúng ba nhà mỗi lần tiến vào Mộng Yểm Cung sau đều tình thế bắt buộc đấy. Trung Toàn đã tính trước lời nói. Kể từ đó, thắng thua hoàn toàn chính xác đơn giản. Tốt, ta đồng ý việc này. Việt Kiến Hải lo nghĩ, gật đầu. Ân, ta cũng không có ý kiến, vậy thì nói như thế định rồi. Đường Ngọc Minh cũng cười tủm tỉm đáp ứng. Chương 14, Tam Phương Đổ Ước. Nếu như đánh cuộc phương thức không có không đồng ý với ý kiến, cái kia cụ thể muốn đánh bạc vật gì? Ba người chúng ta còn muốn thương lượng một chút đấy. Trung Toàn rung đùi đắc ý tiếp tục nói. Cái này có cái gì có thể thương lượng, khẳng định phải xuất ra giá trị không sai biệt lắm bảo vật ra như vậy. Ta thả con tép, bắt con tôm, cái này có một khối hỏa viêm ngọc thủy, có thể đủ giá trị 2-3 vạn linh ngọc, hay dùng vật ấy cùng nhị vị đánh bạc một chút. Việt Kiến Hải nghe vậy, sảng khoái mà từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái nắp vừa mở ra, bên trong lại có một khối trứng gà lớn nhỏ đỏ thấm ngọc thạch. Mơ hồ tản ra một cỗ kinh người sóng nhiệt. Hỏa viêm ngọc thủy, đây thật là tốt bảo vật. Xem ra, Đường Mộ cũng phải xuất ra một kiện ẩn giấu đồ vật đã đến. Đường Ngọc Minh nhìn thấy màu đỏ thấm ngọc thạch, lập tức có chút động dung, sau một phen suy tính, cũng từ trong tay áo lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, đồng thời hướng trong tay kia ngược lại rời đi, lập tức cút ra một viên long nhãn lớn nhỏ màu hồng phấn đan dược trở lại. Viên thuốc này phương hướng vừa xuất hiện, một cỗ hương vị ngọt ngào khí tức tràn ngập mà mở, mặt ngoài càng có nhẹ nhẹ nhũ xương mù màu trắng như ẩn như hiện. Thụy Vân đan, đúng là vật ấy. Việt Kiến Hải hai trừng mắt, nghẹn ngào ra khỏi miệng. Thì ra là năm đó Ô Linh động bên trong đan dược, là bị Đường đạo hưu phải đi rồi. Trung Toàn cũng biến sắc, thâm ý sâu sắc nói. Ha ha, hổ thẹn, năm đó ở dưới sắc thực so với đạo hưu khác đến sớm Ô Linh động một bước, gặp được như thế đan dược sao có thể không lấy. Đường Ngọc Minh cười không có phủ nhận. Nhị vị đạo hưu ra tay đều thật hào phóng, nói như vậy, cái kia Trung Mỗ liền lấy cái này linh khí đánh bạc một lần a. Trung Toàn tay vê tròm dâu sau một lúc lâu, cuối cùng rơi xuống cái gì quyết tâm, một tay một cái cuốn, trong tay nhiều ra một mặt ánh sáng màu vàng mịt mờ gương đồng. Này kính bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, một mặt trải rộng rậm rạp chẳng chịt hạt gạo lớn nhỏ phù văn, một mặt tức thì thành tịnh như nước, bên trong mơ hồ có thể thấy được một ít chim thú trùng cá các loại hư ảnh hiện hiện. Sơn Hải kính. Trung đạo hữu, ngươi cầm vật ấy đánh cuộc thực không có vấn đề. Đây chính là các ngươi trung gia nổi danh nhất pháp khí một trong. Đường Ngọc Minh nhìn xem gương đồng, nhưng có chút sừng sờ. Đúng vậy, Sơn Hải kính tuy rằng diệu dụng vô cùng, nhưng ngươi tự tiện lấy ra đánh cuộc, nếu thật thua, chỉ sợ các ngươi trung gia sẽ không từ bỏ ý đồ a. Việt Kiến Hải tuy rằng nhìn xem gương đồng ánh mắt dị thường lửa nóng, cũng hết sức kiêng kỵ nói. Hắc hắc, nhị vị đạo hữu loạn nghĩ gì thế, nếu là thật sự Sơn Hải kính, kia giá trị căn bản không phải Linh Ngọc có thể cân nhắc đấy. Đây chỉ là một kiện đồ nhái mà thôi, giá trị có lẽ vừa vặn cùng các ngươi xuất ra hai vật không sai biệt lắm. Trung Toàn nghe vậy, lại hai mắt trắng dã. Thì ra là thế, cái này liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Dù cho cái này đồ nhái chỉ có được Sơn Hải kính 1/2 phần 10 uy lực, dùng để lúc tiền đặt cược cũng dư xài. Đường Ngọc Minh thở dài một hơi, cuối cùng thần sắc như thường rồi. Nếu như vậy, chúng ta vỗ tay là thề. Việt Kiến Hải không chút lựa chọn nói ra. Trung Toàn cùng Đường Ngọc Minh nhìn nhau liếc về sau, cũng đều gật đầu. Sau một khắc, ba người đồng thời hướng về phía trước bay lên, ở trên không bên trong cách xa nhau tầm hơn 10 trượng khoảng cách xa, riêng phần mình nâng lên một cái cánh tay, hư không đánh ra một trượng. Vang một tiếng vang thật lớn, ba con màu sắc khác nhau lớn bàn tay to hư ảnh, lăng không tại ở trung tâm hiện hiện phong tới, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, kinh người sóng khí hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn mà mở. Ba con bàn tay khổng lồ hư ảnh lung lay nhoáng một cái về sau, đồng thời vỡ vụn mà diệt. Đồ ước như vậy chính thức thành lập. Ba gã kim đan tu tiên giả riêng phần mình quay lại chính mình phi hành pháp khí. Trung Toàn vừa về tới Xích Quang Điện bên trong đại sảnh, lập tức mặt hướng mọi người nói, các ngươi vừa rồi đều nghe rõ ràng, trận này đồ ước biểu hiện ra, chẳng qua là liên lụy đến trong tay của ta một kiện thượng phẩm pháp khí, trên thực tế nhưng là một lần ba nhà lúc giữa thực lực cân nhắc. Người thắng về sau trong một thời gian ngắn. Tại Thiên Nam bên trong có đầy đủ phân lượng lời của quyền, mặt khác hai nhà cũng sẽ tự giác nhượng bộ ba phần. Cho nên cuộc tỷ thí này, trung gia nhất định phải tận lực cướp lấy đệ nhất, ta không quản các ngươi đúng con trai trưởng hay vẫn là con vợ kế, lúc này đây chỉ cần có thể tại Mộng Yểm cung đoạt đến Thái Ức Đan, ta thì sẽ trùng trùng điệp điệp thưởng xuống tới. Những người khác nghe xong, tự nhiên không ngớt lời đáp ứng. Đạo Thiên, Y Vân, Kim Long, các ngươi là thực lực mạnh nhất ba người, mặt khác hai nhà trong hàng đệ tử cường giả. Liền giao cho các ngươi để đối phó rồi. Trung Toàn thận trọng mà hướng Trung Đạo Thiên ba người dặn dò. Ta thân thể bí thuật đã đại thành, lúc này đây tuyệt đối sẽ không bại bởi Đường Hồng Lăng, Việt Thiên Sầu hai người. Trung Đạo Thiên chậm rãi nói ra. Toàn bộ thúc, ta lần này cũng sửa hai môn lợi hại bí thuật, tin tưởng sẽ cho Đường Hồng Lăng cùng Việt Thiên Sầu một cái kinh hỉ lớn. Trung Kim Long tức thì nhìn như thập phần tự tin. Trung gia ba đứa con bên trong người cuối cùng, gọi Y Vân cung trang thiếu nữ, chẳng qua là ngòn ngọt cười, không nói gì thêm. Dâu dài lão giả nhìn thấy ba người bộ dáng như vậy, có chút vui mừng gật đầu, lại dặn dò vài câu về sau, liền kêu mọi người tất cả đều tản ra nghỉ ngơi. Lúc này đây, cách Mộng Yểm cung mở ra có lẽ không lâu rồi. Trung Trầm lúc trước đứng đang lúc mọi người ở bên trong, một mực bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, nghe nói có thể tự do nghỉ ngơi về sau, hơi do dự một chút, liền đi tới lớn nơi góc phòng khoanh chân ngồi xuống, cũng nhắm hai mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, sắc mặt hắn hơi động một chút. Mặt trước chuyển tới một nam tử thanh âm. Trâm huynh, ba đứa con đều là dòng chính người trong, lần này chúng ta thứ hệ chỉ sợ còn muốn bị bọn hắn để lên một đầu. Lần này tiến vào Mộng Yểm cung về sau, không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau hành động như thế nào? Liên thủ? Trung Trầm cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mặt nhiều ra ba người, hai nam một nữ. Hai gã nam nhìn như 20 tuổi, dung mạo có chút tương tự, chẳng qua là một người trong đó đầu đầy tóc xám, một người khác đen nhánh như thường. Người nói chuyện, đúng là tóc xám thanh niên nam tử. nữ xinh đẹp như hoa, dáng người thức tha, đúng là Mộ Dung Song. Thứ hệ trong hàng đệ tử nguyên bản tiểu lấy chúng ta cái này mấy cái thực lực mạnh nhất, nếu không cũng sẽ không xuất hiện lúc này, nếu là đồng tâm hiệp lực mà nói, chưa hẳn không thể cùng Trung Kim Long bọn hắn tranh giành bên trên một tranh giành. Tóc xám thanh niên ngậm cười nói, nguyên lai là Trung Thái, Trung Nhạc nhị vị, các ngươi hãy tìm những người khác ca lần này có thể tham gia mạo hiểm cùng Trung gia đệ tử ở bên trong, thứ hệ chỉ chiếm gần một nửa, coi như là không có Trung Đạo Thiên ba người, mọi người cũng không có bao nhiêu làm náo động cơ hội. Mặt khác, ngươi không phải không biết Trung Vân đúng huynh đệ của ta à, mang theo nàng này tới đây là có ý gì? Mộ Dung Song, ta không biết ngươi là thế nào đạt được tiến vào mộng hiểm cung danh lạch, nhưng tốt nhất ít xuất hiện ở trước mặt ta. Trung Trầm quét ba người liếc, nhàn nhạt nói ra. Trung Trầm, đừng không biết điều. Ngươi thực cho là mình là con tộc trưởng chính là thứ hệ đệ tử người thứ nhất, huynh đệ chúng ta. Nhạc đệ, im ngay. Trầm huynh không muốn liên thủ quên đi. Về phần Mộ Dung Song cô nương, là ta năm đó đã từng thiếu Mộ Dung ra một cái nhân tình, mới chịu đáp ứng tại mộng hiểm cung bên trong chăm sóc một chút, Trầm huynh không nên quá đa tâm rồi. Thanh niên tóc đen vừa giận dữ nói hai câu, đã bị tóc xám thanh niên một cái ngăn cản, có chút kiêng kỵ mà hướng Trung Trầm giải thích hai câu. Trung Trầm nghe vậy mà không biểu tình. Lúc này, Mộ Dung Song lại đôi mắt đẹp một hồng, có chứa chút ít thê diễm vẻ đẹp ai hoán nói, Trầm công tử, ta biết rõ ngươi xem thường ta, nhưng mà khuê thiếu gia đều muốn con người của ta, ngươi cho rằng Mộ Dung gia dám cự tuyệt chứ Trung Vân là đúng ta không tệ, nhưng hắn không phải trưởng lão chi tử, coi như là tại sinh tử lôi bên trên thắng thì thế nào. Ta cùng khuê thiếu gia hôn ước đúng bị thủ tiêu rồi, nhưng ta đây cái người khác họ đệ tử còn không phải bị cưỡng ép an bài vào chuyến này bên trong. Dũng ta vừa mới chúc cơ tu vi tiến vào mộng hiểm cung đúng cựu tử nhất sinh, nhưng ta nếu là không tới, chỉ sợ Mộ Dung gia sau đó không lâu cũng liền không tồn tại nữa. Hừ, thu hồi của ngươi mị hoặc chi thuật, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tu luyện ra sao loại công pháp chứ ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Mộ Dung gia thì như thế nào suy tính, nhưng nếu như lúc trước như vậy lựa chọn. Hết thể hậu quả tự nhiên muốn chính mình gánh chịu, các ngươi có thể đã đi ra. Trung Trầm nghe xong nàng này nói như vậy, lại không chút nào là động, lạnh lùng hạ lệnh chủ khách. Thanh niên tóc đen Trung Nhạc không cam lòng còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị kia huynh trưởng một phát bắt được cánh tay, nửa kéo lấy kéo ra. Mộ Dung Song khuôn mặt một hồi âm tinh sau khi biến hóa, chỉ có thể thở dài một tiếng đồng dạng rời khỏi. Trung Trầm nhìn xem ba người bóng lưng một hồi lâu, mới rơi ánh mắt rủ xuống đất nhìn lướt qua tay trái của mình cổ tay. Tại đó. Có một cái nhìn như không ngờ màu trắng bạc bao cổ tay, đem trọn cánh tay cổ tay tất cả đều cực kỳ chặt chẽ che ở. Trung Trầm khỏe miệng có chút nhếch lên về sau, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Chương 15, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đại ca, ngươi vừa rồi vì sao ngăn đón, nếu không phải ngươi lôi kéo, ta nhất định phải làm cho tiểu tử này biết rõ huynh đệ của ta hai người lợi hại. Trung Nhạc mặc dù bị kêu huynh xa xa mở ra, vẫn đang mặt mũi tràn đầy tức giận biểu lộ. Ngươi biết cái gì? Trung gia thứ hệ trong hàng đệ tử, Trung Trầm cùng huynh đệ của ta hai người thanh danh giống nhau lớn, ngươi sẽ không liền thực cho là chúng ta ba cái thực lực không sai biệt lắm à. Tóc xám thanh niên lại sắc mặt âm trầm nói. Ta biết rõ tiểu tử này thực lực không tệ, nhưng mà coi như là cường thịnh trở lại, cũng cùng chúng ta giống nhau là trúc cơ viên mãn, thực lực lại vượt qua ra bao nhiêu. Huống hồ hắn chỉ một người, huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, áp đảo hắn còn không phải dư xài. Trung Nhạc không phục nói. Ngươi cũng đã biết. Ta tại 2 năm trước đã từng cùng Trung Trầm đã giao thủ. Tóc xám thanh niên nghe được đệ đệ mình ngôn ngữ về sau, do dự một chút, cười khổ nói. Cái gì, ta như thế nào không biết việc này? Kết quả như thế nào? Ta nhớ được ngươi khi đó còn giống như không tiến giai trúc cơ viên mãn. Trung Nhạc nghe vậy cả kinh. Lúc ấy ta cùng Trung Trầm đều là trúc cơ hậu kỳ, là ta ép buộc hắn nhất định phải phân ra thắng bại đấy. Nhưng hắn chỉ xuất thủ 3 lượt, ta liền thất bại, thậm chí ngay cả pháp khí cũng không vận dụng. Ngươi không biết, hắn đem Bích Ba Công đã tu luyện đến loại nào cấp độ, cái loại này uy lực chính là trúc cơ viên mãn cũng không phải là đối thủ, huống chi hắn hôm nay tu vi càng tiến một bước. Trung Thái trên mặt hiện ra một tia sợ hãi nhớ lại thần sắc, chậm rãi nói. Ngươi nói là, Trung Trầm tại trúc cơ hậu kỳ thì có trúc cơ viên mãn cấp độ thực lực. Cái này chẳng phải là nói, hắn và ba đứa con đều là cùng một cấp độ cường giả. Trung Nhạc lại nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu thì thảo hỏi. Coi như là còn thiếu một ít. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thua kém chạy đi đâu, nếu không ta như thế nào mà ngươi trông mong chủ động qua tới yêu cầu liên thủ. Cái này mộng hiểm cung bên trong nguy hiểm vô cùng, hầu như có gần nửa vẫn lạc tỷ lệ, nếu là thật sự có thể cùng kia cùng một chỗ lời nói, có thể còn sống trở về khả năng khẳng định tăng nhiều, nhưng đáng tiếc ca. Tóc xám thanh niên thập phần tiếc nuối nói. Tại huynh đệ hai người sau lưng chỗ Mộ Dung Song, đem hai người đối thoại nghe được trong tai, trên mặt một tia khắc thường sắc mặt hiện lên. Đại sảnh một góc khác rơi chỗ, Trung Kim Long ánh mắt chớp lên mà nhìn xa xa Trung Trầm, gặp Trung Thái huynh đệ cùng Mộ Dung Song trước sau rời khỏi kia bên người, mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lúc này, tung tụn hắn mấy tên dòng chính trong hàng đệ tử một người, hung dữ nói ra, Kim Long đại ca, Trung Thái huynh đệ không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn tụ tập nhân thủ cùng chúng ta dòng chính tranh giành cao thấp. Cùng với tiến vào Mộng Yểm Cung về sau, có muốn hay không tìm một cơ hội lại hung hăng giáo huấn một chút, tốt để cho bọn họ biết rõ đích thứ lúc giữa chính thức chênh lệch. Mộng Yểm Cung hạng gì quảng đại, chúng ta ở bên trong cũng chỉ có thể ngưng lại 2 tháng, làm sao có thời giờ hao phí tại chuyện vô dụng tình bên trên. Cùng với tiến vào bên trong về sau, thực gặp thứ hệ đệ tử có thể thuận tay cho bọn hắn một ít khổ sở đầu, không cần chuyên môn đi tìm bọn họ. Ta lần này chính thức đối thủ là Đường Hồng Lăng, Việt Thiên Sầu thậm chí Trung Đạo Thiên bọn hắn. Trung Kim Long không chút lựa chọn nói ra. Kim Long đại ca nói cũng đúng, tiểu đệ hay vẫn là kiến thức nông cạn rồi. Chỉ cần Kim Long đại ca lần này có thể từ Mộng Yểm Cung ở bên trong lấy được cái kia đồ tốt, coi như là Trung Đạo Thiên bọn hắn về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xưng thần. Bắt đầu nói chuyện tên kia dòng chính đệ tử lời nói xoay chuyển, chẳng qua là thanh âm một chút thấp rất nhiều, hai đầu lông mày có chút vẻ hưng phấn. Ta không phải đã nói, không cho phép ở bên ngoài tùy tiện mang theo vật kia sao, về sau có lời tương tự, tất cả đều cho ta nghẹn quay về trong bụng. Trung Kim Long nghe xong lời này, lại sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát lớn. Đúng, đúng tiểu đệ sai, về sau tuyệt sẽ không tái phạm rồi. Đúng đấy, ngươi đã quên xuất phát trước, Kim Long đại ca nói như thế nào rồi. Trung Điền, về sau nhất định phải nhiều hơn chú ý một chút. Tung tụm tại Trung Kim Long bên cạnh mấy người khác, cũng nhao nhao để thấp tiếng nói ra. Bắt đầu nói chuyện tên kia Trung gia con trai trưởng, chỉ có thể liên tục đồng ý. Trung Kim Long thấy vậy, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn vài phần. Bên ngoài, Xích Quang Điện cao nhất mái hiên chỗ, Trung Đạo Thiên ngồi ở phía trên, cầm lấy một khối màu trắng khăn tay lau sạch lấy trong tay màu đen trường thương, dị thường hết sức chăm chú, dường như ngoài thân hết thảy sự vật đều không thể phân tán kia nửa phần lực chú ý. Trung Đạo Thiên, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Không thấy được Trung Kim Long đang ở phía dưới kéo bè kéo cánh. Đúng lúc này, Trung Đạo Thiên sau lưng chỗ đột nhiên chuyển tới một dễ nghe thanh âm cô gái, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cô thiếu nữ thân ảnh, đúng là Trung Y Vân. Nàng này cổ quái tinh linh mà nhìn Trung Đạo Thiên. Ngu xuẩn. Nếu nói là đúng mấy năm trước, Trung Kim Long coi như miễn cưỡng cùng mà vượt ta và ngươi bước chân, hôm nay đã vô pháp cùng ta và ngươi đồng liệt 3 đứa con rồi. Trung Đạo Thiên vẫn đang chậm rãi lau trong tay màu đen trường thương, cũng không quay đầu lại nói. A, xem ra ngươi lần này xuất quan, thật sự thực lực đại tiến, ngay cả nói như vậy cũng dám đơn giản ra khỏi miệng. Thiếu nữ hơi ngẩn ra, tùy theo lại che miệng cười khẽ. Hừ, ngươi nha đầu kia cũng không giống nhau, từ khi trúc cơ viên mãn về sau, vẫn tại bí mật trong đàm tu luyện, nghĩ đến so với lúc trước cũng là thực lực tăng nhiều rồi. Trung Kim Long chính là không rõ, chúng ta tu tiên giả căn bản là cá nhân cường đại, thậm chí cuối cùng có thể siêu thoát với toàn bộ thế giới, hắn lẫn lộn đầu đuôi theo đuổi quyền lực chi thuật, như thế nào còn có thể ở trong mắt ta. Trung Đạo Thiên hừ một tiếng nói. Lời nói đúng như thế không giả, nhưng ta có thể nhận được tin tức, Trung Kim Long lần này tiến vào Mộng Yểm Cung, không riêng gì truy cầu Thái Ất Đan, kỳ thật còn muốn giành mặt khác một vật. Theo nói nếu là có thể đạt được vật ấy, hắn thành tiểu thượng phẩm kim đan đúng chuyện dễ dàng. Thiếu nữ mở chừng 2 mắt nói. Nếu là một kiện ngoại vật có thể làm cho người ta đơn giản thành tiểu thượng phẩm kim đan, Even, ngươi cho rằng bây giờ Nguyên Anh cường giả còn sẽ như thế ít chứ, mặc dù thật sự có bảo vật như vậy, cũng nhiều lắm là có một chút trợ giúp, là quan trọng nhất hay là muốn nhìn bản thân. Trung Đạo Thiên không khách khí nói. Khanh khách, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta an tâm. Đúng rồi. Nghe nói ngươi cái kia thân đệ đệ cũng tiến vào Mộng Yểm Cung rồi, nghe người ta nói thực lực của hắn rất không tồi, tại thứ hệ trong hàng đệ tử cũng là số 1 số 2 tồn tại. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, với hắn phụ trợ lời của ngươi, nói không chừng ngươi lần này thật có thể đạt được ước muốn. Có cơ hội, giới thiệu cho ta biết một chút. Trung Y Vân khanh khách một hồi cười khẽ, cũng không đợi đối phương đáp lời, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một cỗ khói xanh hư không tiêu thất. Trung Đạo Thiên nghe được Trung Trầm danh tiếng, trong tay đang tại trà lau trường thương động tác lần đầu ngưng tụ, nhưng sau đó liền khôi phục như thường, toàn bộ quá trình khuôn mặt không thay đổi chút nào, giống như chưa từng nghe được thiếu nữ cuối cùng mấy câu. Một chiếc nhìn như bình thường màu vàng thuyền nhỏ lên, 4 gã khuôn mặt cứng ngắc người đứng ở đầu thuyền phía trước, yên lặng ngắm nhìn nơi xa đường, chung, càng 3 nhà cực lớn phi hành pháp khí. Sau một lúc lâu, một gã dáng người nhìn như tương đối thấp bé nam tử, phát ra cặc cặc cười nhẹ thanh âm. Dạ Kiêu, ngươi cười cái gì? Một gã khác ăn mặc màu vàng trường bào người, mày nhăn lại hỏi một câu. Ta là đang cười tiên tộc thế gia luôn luôn tự đại đã quen, lần này tới đều là tam đại gia một đời tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, như toàn bộ chôn vùi tại Mộng Yểm Cung ở bên trong, không thể nói trước về sau hơn 100 năm bên trong, hội lâm vào thời kỳ giáp hạn, dễ gây đói kém, khốn cảnh, đến lúc đó, thế lực khác cơ hội đã tới rồi. Thấp bé nam tử trong lời nói, mang có một loại không nói ra được các độc. Dạ Kiêu, ta biết do ngươi cùng tiên tộc thế gia có đại thù, nhưng hành động lần này đúng đại nhân tự mình chu hoạch, thậm chí ngay cả vừa mới tế luyện mà thành phân thân đều phái đi ra. Nếu là bởi vì của ngươi cực đoan hành động hư mất đại sự, đến lúc đó ngươi coi như là muốn chết cũng là nằm mơ sự tình. Trường bào nam tử không khách khí khiển trách. Cự Linh, ngươi không cần sử dụng đại nhân tới áp ta, không cần ngươi nói, ta cũng biết như thế nào đi làm. Lúc này đây, mấy người chúng ta tự nguyện phục dụng hóa công đan, đem tu vi từ kim đan cưỡng ép hạ thấp rồi chúc cơ viên mãn cảnh giới, không phải là vì chuyến này nắm chắc có thể càng lớn một chút. Nói trở lại, chúng ta nếu là đắc thủ rồi, chỉ sợ Mộng Yểm Cung 89/10 cũng không tồn tại nữa a. Đến lúc đó, cái này ba tộc đệ tử đồng dạng là chỉ còn đường chết, ta cần gì phải làm vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Thấp bé nam tử hắc hắc nói. Ngươi biết là tốt rồi. Trường bào nam tử nghe vậy, không nói thêm lời rồi. Hai người khác lại đối với hai gã đồng bạn đối thoại nhìn như không thấy, chẳng qua là đờ đẫn nhìn phía xa phi hành pháp khí. Chương 16, mở ra. Xa hơn chỗ, cái nào đó cực giống nhà gỗ màu xanh lá phi hành pháp khí lên, một gã bà lao đang cách một tầng không rõ mơ hồ bức rèm tre, hướng trong phòng cung kính nói, bẩm báo chủ nhân, ta đã thấy rõ, mấy cái ngu xuẩn quả nhiên tự hạ tu vi xuất hiện. Cái này rất bình thường, người nọ nếu muốn giải trừ ta ở dưới diệt trần chi độc, cũng chỉ có phái người tiến vào Mộng Yểm Cung ở bên trong, lấy được vật kia mới có thể hợp với giải dược, nếu không, loại độc này đem giống như là như giỏi trong xương cha tấn kia một đời một thế, lại để cho kia cả đời tu vi đều không thể tiến thêm. Nhưng nói về, ta lần này lại khó không phải là vì vật ấy mà đến. Trong phòng truyền tới một lạnh lùng thanh âm cô gái. Chủ nhân, ngươi yên tâm. Ngươi yêu cầu thứ đồ vật, lao thân cũng đã chuẩn bị xong, ta mặc dù không có phục dụng hóa công đan, nhưng mà sử dụng cấm cô pháp hoàn phong ấn hơn phân nửa tu vi, đồng dạng có thể tạm thời tiến vào trong đó, thậm chí nếu là gặp được nguy hiểm, lão thân liều mạng cái này người tu vi không nên, còn có thể cưỡng ép phát ra kim đan cấp tu vi một kích. Bà lão một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Rất tốt, mạnh cầu, ngươi vất vả rồi. Cũng là ngươi giả như vậy người nhất trung tâm, hy vọng đến lúc đó có thể hết thảy thuận lợi a. Thanh âm cô gái thở dài một tiếng về sau, thanh âm đàm thoại dần dần thấp không thể nghe thấy rồi. Bà lao đứng ở ngoài phòng bất động một chút, giống như một gốc cây giản mua cổ lỏng. Một cái đầu sinh sừng thịt, toàn thân thanh lân cực lớn quái ngư trên người, ngồi xếp bằng một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một thân áo lam nam tử thân ảnh. Cái này nhìn như tướng mạo huy manh áo lam nam tử, hai mắt thẳng tắp mà nhìn vòng xoáy màu đen bên trong cung điện hư ảnh, trong miệng liên tục lẩm bẩm một ít lời mà nói, là của ta, đều là của ta, là của ta, đều là của ta. Khoe miệng của hắn bên cạnh có từng sợi nước miếng chảy ra. Nhưng là cái si ngốc người. Một tầng bên ngoài người không thể trông thấy thẩm thấu lụa mỏng bao phủ xuống, lớn đại viên bàn bên trên một đem trên mặt ghế thái sư, ngồi ngay ngắn lấy một gã ăn mặc màu trắng cẩm y thanh niên tuấn mỹ. Hắn hai mắt đồng tử xanh biếc, đầu đầy tóc xanh, hai đầu lông mày càng có một quả đỏ tươi như máu phù văn ấn ký, sau lưng càng có hai gã trẻ tuổi xinh đẹp cung trang thị nữ, một cái vì kia nhẹ nhẹ xoa đầu vai, một cái lại đem từng miếng bóc lột tốt ngoài ra không biết tên hoa quả nhét vào trong miệng. Tại cẩm y thanh niên sau lưng xa hơn điểm địa phương, còn đứng lấy 8 gã kim nón trụ kim giáp duy trì qua giáp sĩ, nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị, tiểu tượng điêu khắc không núc ních. Thanh niên áo vàng thật lớn phô trương. Kia nửa mở hai mắt xuyên thấu qua lụa mỏng, nhìn về phía một đám phi hành pháp khí bên trên tu tiên giả lúc, ánh mắt tràn đầy khinh miệt sắc mặt, dường như đang nhìn con sâu cái kiến. Thời gian một chút qua. 2 ngày sau, trên bầu trời. Vòng xoáy màu đen bên trong một tiếng nổ vang. Cung điện khổng lồ cuối cùng một góc cuối cùng từ bên trong xé rách phóng tới, cũng nhanh chóng do hư ảnh biến thành ngưng thực trạng thái. Đến tận đây, cả tòa màu đen cung điện tại vòng xoáy bên trong triệt để hiện hiện phóng tới. Hầu như cùng một thời gian, cung điện trên cửa chính lần lượt từng cái một màu xám trắng mặt người, đột nhiên dốc sức liều mạng rẽ rủa nhúc nhích, trong chốc lát công phu, tất cả mọi người mặt đều hội tụ một đoàn, biến thành một tấm cực lớn mặt quỷ, dùng khe cửa là giới, một nửa thanh một nửa hồng, đầu có song giác, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Nhưng kỳ quái đúng, cực lớn mặt quỷ tuy rằng dữ tợn đáng sợ, hai mắt lại gắt gao đóng chặt. Mộng Yểm Cung muốn mở. Chỉ có một canh giờ thời gian có thể xuống cửa. Đã sớm tại hạ phương hướng trên mặt biển đau khổ đợi chờ phần đông tu tiên giả, lập tức không ổn định bắt đầu chuyển động, càng có người hưng phấn không thôi kêu la. Một ít phi hành pháp khí bên trên tiếng xé gió nổi lên, từng đạo độn quang trực tiếp hướng màu đen cung điện chỗ đại môn đặt cược rời đi. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc những độn quang này tiếp cận cung điện lúc, nguyên bản đóng chặt mặt quỷ đại môn im ắng từ từ mở ra, bên trong lộ vẻ tối tăm mở mịt nồng đậm sương mù. Hắc hắc, nếu như quỷ môn đã mở, cái kia bố đây liền đi trước một bước rồi. Một đạo độn quang bên trong truyền ra cười ha ha thanh âm, trước tiên đưa vào màu đen cung điện trong cửa lớn. Cử động lần này động lập tức dường như dẫn bạo cái gì, trên trăm đạo độn quang hoặc khống chế loại nhỏ pháp khí, hoặc trực tiếp thân thể phi độn, cũng theo sát lấy nhau nhau không có sau khi nhập môn trong sương mù.